Kính thưa quý vị, Hội nghị an ninh Munich MSC 2024 bế mạc. Cái chết của Navalny và những câu hỏi với nước Nga chú ý gì đối với Việt Nam là chủ đề của chương trình bàn tròn 3, bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay 20 tháng 2 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các khách mời. Tiến sĩ Đại sứ Đinh Hoàng Thắng, nhà quan sát chính trị ngoại giao. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, nhà báo Lê Mạnh Hùng. Nhà bình luận thời sự Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts và từ Ottawa, Canada là luật sư Vũ Đức Khanh. Trước hết chúng tôi xin được thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình này và trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt quan tâm theo dõi chương trình. Vâng, thưa quý vị, như quý vị đã biết thì một sự kiện an ninh chính trị tầm vóc chiến lược quốc tế và liên châu lục bế mạc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Hội nghị an ninh Munich MSC diễn ra trong 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 2 năm 2024 với hơn 900 đại biểu tham dự. Trong đó có chừng 50 nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo chính phủ cùng hơn 100 bộ trưởng và đại diện của hàng loạt tổ chức phi chính phủ, tổ chức tư vấn, các doanh nghiệp góp mặt. Liên quan điểm nóng và vấn đề an ninh chính trị có ý nghĩa chiến lược khu vực hay là toàn cầu mà quan yếu đấy được xem xét, đề cập và thảo luận tại cái hội nghị này. Cùng với cái kết quả chính của hội nghị thì quý vị thấy có điều gì mà đáng chú ý và cần được nhấn mạnh chia sẻ ở đây qua quan sát của mình và vì sao? Thì trước tiên chúng tôi xin mời nhà báo Lê Mạnh Hùng từ Cộng hòa Liên bang Đức, xin mời ông.
Vâng, theo những quan sát của tôi thì hội nghị lần này diễn ra trong một cái tình huống mà các bên tham gia đều ở cái thế rất là bị động. Bị động đây tức là họ không có một cái xác định rõ cho mình cái sách lược đường dài là gì. Tất cả bị rơi vào một tình huống mà có lẽ 60 năm của cái hội nghị này chưa từng xảy ra. Từng phía một đều có những cái cân đo đong đếm và tìm cách để mà thống nhất được với nhau. Mà đến bây giờ cái kết quả hội nghị đã cho thấy là điều đó đã không đạt được. Đấy. Và chỉ đạt được những cái vấn đề thuộc về tiểu tiết mà thôi. Một cái sách lược chung toàn cầu để mà đưa toàn cầu ra khỏi cái bế tắc trong thời gian vừa rồi là chưa có, chưa thấy. Thế và đặc biệt nữa là cái nỗi lo lắng của tất cả các bên tham gia. Và bây giờ cái vai trò đầu tàu của các quốc gia lớn như Mỹ cũng dường như bị phai mờ. Và người ta đặt dấu hỏi rất nhiều về vai trò của các nước tân tiến, những nước có đóng góp lớn trong các cái dự án lớn của thế giới. Thì theo tôi nghĩ tất cả câu hỏi này còn để mở. Sau hội nghị này, các quốc gia sẽ tiếp tục có những cuộc gặp gỡ song phương hoặc là có những hội nghị ở tầm cỡ có thể nhỏ hơn, các cuộc gặp gỡ ở phạm vi nhỏ hơn để tiếp tục bàn bạc và chờ một diễn đàn nào đó khác để mà đưa ra những kế hoạch định cho tương lai. Chứ quả thật thời điểm này mà nói, thế giới đều rất lúng túng trước các cái vấn đề đang đặt ra đối với mình hiện nay.
Vâng, thế còn từ Canada thì
luật sư vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương và xin kính chào tất cả quý vị khách mời có mặt ngày hôm nay, là những nhân vật mà tôi nghĩ rằng rất là nắm vững cái tình hình chính trị của thế giới cũng như là đối với Việt Nam. Cái nhìn của tôi từ góc độ của một người quan sát về cái mối quan hệ gọi là mối quan hệ Đại Tây Dương thì tôi cho rằng đúng giống như là anh Lê Minh Hùng có nói rằng là quả thật là cái hội nghị này nó không có đưa đi tới một cái điểm gì cụ thể mà có vẻ là rất là lúng túng và dường như là người ta cũng chưa biết rằng là đối với cái cuộc chiến của Nga và Ukraine nó sẽ đi về đâu và cái cuộc chiến của Do Thái với Hamas ra sao, trong khi ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương hoặc là nói rộng hơn là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thì chúng ta thấy rằng ở cái nơi đó nó có một cái tiềm tàng của một cái cuộc chiến nó sắp sửa xảy ra nhưng mà nói chung là không ai biết gì hết. Riêng cá nhân tôi thấy có 3 điểm rất là quan trọng trong cái hội nghị này. Cái điểm thứ nhất là từ cái hội nghị 2021 cho tới bây giờ thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là thế giới đã xác định rõ có một cái cuộc chiến giữa các cái chế độ dân chủ tự do với các cái chế độ độc tài và chúng ta đã nhìn thấy rõ qua cái cuộc chiến khi mà cái hội nghị vào năm 2022 được tổ chức cách đó 2 ngày, là ngày 24 tháng 2 năm 2022 là Nga tấn công vào Ukraine. Đó là một cái điểm mà lần đầu tiên ở Âu Châu nhìn thấy được một cái nguy cơ chiến tranh nó trực diện ở ngay trên cái lãnh thổ của họ, cái vùng lục địa của họ, mà từ đại nghị thế chiến tới giờ là không thấy. Ngay cả những cái thời điểm rất là nguy hiểm của cuộc chiến tranh lạnh chúng ta cũng không thấy. Thì điều đó đã thức tỉnh các cái nhà hoạch định chính sách ở tại Âu Châu, đã nghĩ tới một cái cách như thế nào, tức là nghĩ cách hậu NATO khi mà Mỹ phải đối phó trên 3 mặt trận cùng một lúc, hoặc là với một cái khả năng là Mỹ sẽ trở về cái thế cô lập, cái chủ nghĩa biệt lập, chủ nghĩa co cụm trong cái vấn đề này. Thì đó là cái điểm mà tôi thấy là cái điểm rất là quan trọng, và chính cái chủ tịch của Âu Châu cũng đã phát biểu, bà von der Ursula đã nhắc tới vấn đề là cần có một cái chiến lược về vấn đề phòng thủ chung của Âu Châu, tức là sẽ không bị lệ thuộc quá nhiều vào Mỹ. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai trong cái hội nghị này thì tôi thấy nó nêu ra được một cái điểm là có gì cái vấn đề nó mang tính tầm cỡ là toàn cầu, tức là chúng ta đi từ cái lục địa Âu Châu chúng ta qua tới Trung Đông, cuộc chiến của Israel và Do Thái, tức là Hamas, và nó đang âm ỉ ở trong toàn bộ khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng Trung Quốc là một cái mối đe dọa ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương cũng như là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Chính vì cái điểm đó mà lần đầu tiên các quốc gia phương Tây, và đặc biệt trong cái liên minh gọi là liên minh Bắc Đại Tây Dương của NATO đã mở rộng, đã mời tất cả các quốc gia khác, ở đặc biệt ở những cái vùng gọi là Nam đó, tức là phía Nam của quả địa cầu, là tham gia. Tức là đây là cái vấn đề nó mang cái tính cách giống như tôi đã từng nói rồi, tức là chúng ta đã đứng về mặt kỹ thuật, đã đứng vào cái cuộc đệ tam thế chiến. Vấn đề là ở Á Châu sẽ nổ ra vào thời điểm nào, và cái vai trò của Trung Quốc là như thế nào. Đó là điểm thứ hai, tức là sự tham gia của các nước phía Nam. Cái điểm thứ ba mà tôi thấy rằng nó có một cái tính cách rất là quan trọng, tức là chúng ta đang ở một cái năm mà hoàn toàn đồng ý với anh Lê Mạnh Hùng, chúng ta đang ở cái năm mà chúng ta không biết rằng chính trường Mỹ sẽ đi về đâu. Tháng 11 này sẽ cho chúng ta một cái đáp số rằng 4 năm tới tình hình chính trị của nước Mỹ cũng như tình hình chính trị của thế giới sẽ đi về đâu. Đó là một cái ẩn số vô cùng lớn, cho nên tôi không có một cái tâm thức khi mà tham gia vào trong cái hội nghị này, theo dõi cái hội nghị từ ngày 16 cho đến ngày 18. Tôi vẫn thấy rằng là chúng ta chỉ tới đó để mà chia sẻ những cái quan tâm, mà tất cả mọi câu hỏi là đặt ra rằng sau ngày bầu cử tháng 11 sắp tới ở tại Washington thì thế giới sẽ phải giải quyết những cái vấn đề của thế giới như thế nào. Chúng ta không biết được đảng Cộng Hòa có thể nắm được Quốc hội, hay là đảng Dân Chủ, hay là ai là chủ nhân của Nhà Trắng. Và nếu giả sử như ông Donald Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thì đó là những cái ẩn số mà tất cả quốc gia, giống như anh Lê Minh Hùng nói, là sẽ có những cái tiểu nhóm để mà hợp tác, để mà tìm hiểu và hoạch định những cái chính sách để đáp ứng nếu trong trường hợp ông Donald Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc, thì họ phải có những cái phương án cụ thể sau đó. Yeah.
Trong cái phần trình bày của mình, ngoài rất nhiều ý mà luật sư Vũ Đức Khanh có nêu đấy, thì ông cũng có nói ra là trong cái hội nghị này thì là có phía ban tổ chức cũng đã mời thêm rất nhiều các quốc gia rồi đại diện từ cái phía gọi là phía Nam đấy, tức là các nước phía Nam. Vâng. Nhưng mà trước khi chúng tôi mời tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng tiếp tục ấy, thì chúng tôi muốn hỏi thật nhanh ông Vũ Đức Khanh, ông có nhắc đến cái gọi là cái thế chiến thứ ba, thì chúng tôi muốn hỏi ông một chút, tức là theo ông thì cái thế chiến thứ ba thì nó chưa xảy ra, nó đã xảy ra rồi, hay là nó như thế nào, ông có thể làm rõ được không ạ?
Vâng, tôi nhắc lại rằng thế chiến thứ ba đã thực sự bắt đầu rồi, Về mặt kỹ thuật là đã bắt đầu rồi. Chúng ta thấy rằng ngày 8 tháng 2 năm 2022, khi mà ông Putin tới tới Bắc Kinh để tham gia vào cái Thế vận hội mùa đông ở ở Bắc Kinh, và sau đó ký một cái những cái hiệp ước đối với Trung Quốc và nâng cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga lên tới cái mức gọi là không có cái giới hạn, thì 14 ngày sau đó là ngày 22 tháng 2 năm 2022, ngày 24 tháng 2 năm 2022 là Putin đã xua quân qua tấn công Ukraine, tức là ở mặt trận Âu Châu đã nổ ra. Và cho tới thời điểm này chúng ta còn 4 ngày nữa, hôm nay là ngày 20 tháng 2, 4 ngày nữa là kỷ niệm đúng 2 năm, và chúng ta thấy rằng là chiến trường của Ukraine chưa có cái dấu hiệu đi tới hòa bình hay là một cái sự thỏa thuận nào hết, mà cái chuyện đó theo như tôi nghĩ rằng nó sẽ giải quyết vào năm 2025. Còn cái điểm thứ hai nữa là ngày 7 tháng 10 năm năm 2023, tức là 18 tháng sau, chúng ta thấy rằng là lực lượng Hamas đã khiêu khích nhà nước Do Thái. Và đây lực lượng Hamas không phải là một lực lượng điên rồ làm cái chuyện này, nhưng mà đây là một cái màn mà thực sự là phía sau đó là Trung Quốc, là Nga và Iran đã trực tiếp đưa vào. Và chúng ta thấy là từ khi mà cái cuộc chiến nó xảy ra ở tại Palestine và cái biển Hồng Hải, tức là biển đỏ đi qua cái kinh đào Suez, đã làm đảo lộn tất cả mọi cái vấn đề của thế giới, thì tôi nghĩ rằng ở khu vực đó đã có cái cuộc chiến rồi. Thì cái vấn đề thứ ba nữa là cuối tháng 12 vừa rồi chúng ta thấy cái thái độ của Bắc Hàn, chúng ta thấy cái vấn đề của Đài Loan, và chúng ta thấy những cái vấn đề xảy ra ở Biển Đông do cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines, thì chúng ta thấy rằng khu vực Á Châu, Thái Bình Dương và đặc biệt là ở khu vực Biển Đông nó không có được yên ổn giống như là tất cả mọi người nghĩ. Và cái vấn đề đó tôi không nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ gây chiến, nhưng mà Trung Quốc sẽ dùng một cái nước thứ ba, một cái nước nào đó sẽ gây chiến, và tôi nghĩ rằng có khả năng là cái bán đảo Liên Triều sẽ không được yên ổn. Và nếu như vấn đề nổ ra ở bán đảo Liên Triều thì coi như là chúng ta đã thực sự bước vào cái giai đoạn của cuộc đệ tam thế chiến.
Vâng, như vậy là trong cái ý cuối cùng mà ông vừa nói thì ông có chữ nếu, đúng không ạ? Vâng. Như vậy tức là thế, tuy nhiên thì một số các nhà nghiên cứu về chính trị đấy, địa chính trị cũng như là nghiên cứu về chiến tranh, war studies, thì nói rằng là họ cho rằng là hai cái cuộc xung đột diễn ra vừa rồi mà chúng ta thấy đấy, diễn ra trong từ 2 năm trở lại đây đấy, đó là những xung đột mà mang tính chất là xung đột khu vực nhưng mà có yếu tố quốc tế. Tất nhiên là nó có những cái vấn đề ở đó. Và thứ hai, người ta cũng nói rằng là hiện nay thì dường như chưa thấy ai nói một cách chính thức rằng là có thế chiến ba, cả những vừa rồi lấy ý kiến riêng, những quan điểm riêng của luật sư Vũ Đức Khanh. Chúng tôi xin mời tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng, xin mời ông, nếu ông có ý kiến gì bổ sung thêm.
Tôi về cái ý kiến có hay chưa có chiến tranh thế giới thứ ba thì tôi chưa bao giờ suy nghĩ theo cái hướng là để yes or no cả. Nhưng mà trở lại cái hội nghị an ninh thường niên năm nay á, thì tôi đồng ý với hai cái khái quát mà các anh nói lúc nãy, tức là các bên đều bị động. Và cái bị động này á, là nó thể hiện ở cái chỗ là cái báo cáo thường niên hàng năm, mỗi cái hội nghị nó đều có một cái báo cáo ra. Thì cái báo cáo năm nay có lẽ là chưa có cái báo cáo nào nó ngắn như cái báo cáo năm nay cả. Nó chỉ có 2 từ thôi, là lose chấm hỏi. Như thế là một cái báo cáo nó nói lên cái, tức là cùng thua. Mình tạm dịch cái chữ lose chấm hỏi, đó là cùng thua, nghĩa là cái MSC 24 này đi vào thảo luận các cái thách thức về an ninh toàn cầu cũng như là các cái cuộc xung đột và khủng hoảng trên thế giới, nhưng cái phủ sóng mạnh nhất, cái tập trung mạnh nhất thì nó vẫn là ở châu Âu, bởi vì nó có vấn đề Ukraine. Thế thì tuy bị động như thế, nhưng mà tôi thấy cái khái quát thứ hai là quan trọng, là qua cái hội nghị này thì mình thấy là các bên, kể cả phương Tây lẫn Trung Quốc, đều thừa nhận một thực tế là đang có một cái cuộc đua, một cái cuộc đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ ở đây là không 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 nói chỉ có Trung Quốc với Mỹ đâu, mà giữa hai cái trật tự quốc tế, hai trật tự thế giới, một cái trật tự dựa trên luật pháp gọi là rule based order, mà cái đại diện của nó là phu ít là trật tự Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, mà tôi vẫn nói tắt là Ấn Thái Dương tự do và rộng mở. Và cái trật tự thứ hai thì nó cũng rất là tập trung, đó là cái BRI, cái vành đai con đường, mà nó cô đọng vào ở những cái góc gọi là các cái gọi là sáng kiến về phát triển, sáng kiến về an ninh và sáng kiến về văn minh. Thì đây rõ ràng là những cái trụ cột, các cái trụ cột khác nhau của hai trật tự. Và đại diện Trung Quốc ở đây là nó rất rõ là các anh không được cô lập Trung Quốc, và các anh không được tức là được tách rời Trung Quốc ra, tức là Trung Quốc khẳng định rằng mình vẫn là một cái nhân vật chủ chốt, một cái bên để mà tham gia vào cái cuộc đấu trật tự này. Thì là cái đây là cái khái quát thứ hai là các bên thống nhất cái như thế. Thế nhưng mà nói chung tuy là nó bị động và tuy nó có cái gọi là các cái nội dung nó bị tản mạn, nhưng nó có được, vẫn đạt được cái kết quả, vẫn đạt được cái thống nhất. Cái thống nhất này nó thể hiện là gì? Là cái ý thức của châu Âu đối với cái an ninh và đối với cái an ninh của mình ấy, là cái ý thức đó nó mạnh hơn, thể hiện ở cái chỗ là sẵn sàng tăng ngân sách quốc phòng. Và đặc biệt ấy, là trong cái hai cái hiệp ước an ninh mà Ukraine ký được với Pháp và Đức, và tổng thống Pháp đã phải nói rất rõ là đây là những cái hiệp ước có giá trị lâu dài. Và theo tôi biết ấy, thì đây là cái hiệp định thứ ba Anh, Đức, Pháp, và hiện nay đang chuẩn bị các nước lần lượt sẽ có các cái hiệp ước ấy. Thế như thế là phải thấy rằng họ cũng thống nhất để đi đến một cái hành động này để mà đối phó với một cái tình huống mà như anh nói đó, rất là bất định. Thì trước đây họ nói là bây giờ châu Âu ấy, là phải dựa vào cái sức mình, tất nhiên nó cũng căn cứ vào cái dọa đe dọa của Trump. Trump bảo nếu tôi mà trúng cử thì tôi sẽ có thay đổi như thế này như thế kia cho, thì chính vừa rồi họ cũng phê phán cái đó, cho nên là bà Harris và phó tổng thống đã phải đứng ra để mà là bảo vệ, mà không Mỹ vẫn không vẫn là gắn bó với châu Âu, và Mỹ đặc biệt là trong vấn đề Ukraine thì tổng thống Biden và tôi sẽ đứng bên cạnh các bạn Ukraine cho đến chừng nào mà kết quả thắng lợi. Đấy, như thế thì tôi thấy là họ vẫn thống nhất được với nhau ở một số những cái nội dung, chứ không phải là không đi đến cái kết quả gì.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo, nếu ông cũng có ý kiến gì muốn bổ sung thêm ạ, xin mời ông.
Xin lỗi quý vị, trước hết là chào quý vị, quý anh, quý chị. Ngoài trừ Khanh ra thì lần đầu tiên tôi gặp Tiến sĩ Trung Đoàn Thắng và anh Hùng. Rất là hân hạnh được gặp quý vị lần này, hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp nhau. Trước hết là thứ hai nữa là chào tất cả quý vị khán thính giả, vì chúng tôi không gặp ở đây và đang theo dõi chương trình này và cũng theo dõi chương trình này trong những ngày sau. Quý vị nói chuyện từ nãy giờ thì tôi nghĩ là những cái điều mà quý vị nói thì chắc là tôi cũng muốn đi đồng cảm với cái ý kiến đó, bởi vì hầu hết điều đó là đúng cả. Thực tế chính trị tại thế giới ngày hôm nay, là tất cả những cái thời sự diễn ra gần như là chúng ta nắm bắt được trong cùng một ngày, thì những cái nhận xét của quý vị là hoàn toàn đúng. Cái điều mà chúng ta mỗi lần mà chúng ta nghĩ đến hội nghị an ninh của Munich thì thường thường cái lần này nó xảy ra rất là đặc biệt, bởi vì nó nhiều tình huống diễn ra trên thế giới. Nhưng mà trong suốt 60 năm qua có nhiều lần gián đoạn, nhưng mà trong suốt năm hội nghị Munich chỉ là nơi để mà trình bày cái quan điểm của mình và cái hướng đi, chứ không phải là cái hội nghị để giải quyết bất cứ một vấn đề gì cả. Do nên nếu chúng ta quan tâm, chúng ta mong muốn rằng cái hội nghị nó sẽ đem đến một cái điểm nào đó, đồng thuận nào đó để giải quyết, thì cái đồng thuận đó chỉ là cái hướng tổng quát, hướng rất rộng. Chứ không phải giải quyết vấn đề viện trợ cho bao nhiêu, viện trợ cho cách nào, bao nhiêu xe tăng, bao nhiêu đại pháo. Tôi nghĩ là thứ hai nữa là Putin phải đầu hàng hoặc là Ukraine phải rút lui hay là tất cả những cái đó không có bàn. Mà nhiều người họ mang đến cả một cái gánh nặng đặt trên cái hội nghị đó. Cái thật sự bản chất của hội nghị từ những ngày đầu tiên tới bây giờ, trong suốt 50 mấy lần, trong 60 năm, trong 50 mấy lần thì đều là chỉ nơi để trình bày quan điểm của họ thôi. Chứ không phải nơi giải quyết vấn đề gì cả. Tất cả các giải quyết vấn đề là thuộc vào các hội nghị khác. Giống như anh Hùng vừa đưa ra là có thể giải quyết từ từ cái chuyện cái khởi điểm như vậy, chúng ta mang về, chúng ta sẽ ngồi giải quyết riêng với nhau. Thì tôi nghĩ là mình nếu mà ai quan tâm đó là một cái nơi để giải quyết vấn đề thì hội nghị là một thất bại. Tuy nhiên nếu mà ai nghĩ rằng hội nghị đó là nơi để trình bày vấn đề thì là một thành công, bởi vì quý vị đều có cái cơ hội để trình bày cái quan điểm của mình. Phái đoàn Mỹ không phải là mà họ thống nhất hoàn toàn một phái đoàn đi đến để một tiếng nói đâu. Phải trong phái đoàn.
Vâng.
À, thì do đó cái quan rất hữu nghị đang nói.
Từ là vừa rồi nó bị ngắt một đoạn âm thanh. Ông có thể nhắc lại ngay cái câu gần nhất, câu cuối cùng ông vừa nói được không ạ?
Thì tôi không biết câu cuối cùng là câu nào, nhưng mà cứ nói tiếp đi. Bà con sẽ bắt được cái ý của tôi. Tôi cho là cái điểm đây là cái điểm hội tụ để mỗi bên, dù là có quan điểm khác nhau đi nữa, cũng có cơ hội để trình bày quan điểm của mình. Cho hàng Ukraine cũng có tiếng nói, Ngoại trưởng của bên Trung Quốc cũng có tiếng nói, rất là lo xa về vấn đề châu Âu sẽ bỏ rơi Trung Quốc trong tương lai, hoặc là tự lo lấy và cô lập Trung Quốc với một hình thức khác. Thì chẳng hạn những vấn đề đã được đưa ra cả. Nhưng mà tôi nghĩ cho là vấn đề mà chúng ta đừng đặt nặng quá cái hội nghị, mà hãy lắng nghe cái quan điểm của từng người. Cái mà gặp mà trắc trở nhất của châu Âu là châu Âu trong suốt thời kỳ thành lập từ NATO từ đó đến giờ chưa bao giờ phải đương đầu đến một cái tình huống lớn như vậy. Trong suốt 75 năm vừa qua, NATO rồi sống dưới sự bảo trợ của Mỹ. Và đó, cái thời điểm này là thời điểm đệ nhị thế chiến có lý do, nhưng mà những năm 60, 70, 80 và 90, NATO vẫn sống giống như một cái dạng không phải là lệ thuộc hẳn vào Mỹ, nhưng mà chia sẻ quá lớn ảnh hưởng của Mỹ trong đường lối đối ngoại tại thế giới mà không liên hệ gì đến Mỹ trực tiếp cả. Thì đây là cái cơ hội cho NATO chuẩn bị để mà đương đầu với một cái tình huống trong ngày mai có Mỹ, không có Mỹ, họ cũng phải tự lập. Nếu quý vị nhìn qua GDP của bên châu Âu chẳng hạn, NATO, GDP của châu Âu của NATO lớn gấp mấy lần Liên Xô Nga, quân đội của NATO lớn gấp 5 lần quân đội của Nga, nếu mà tổng hợp lại. Do đó nếu mà hai cái châu Âu thôi đó mà không chưa tính Mỹ á, đã lớn gấp 5 gấp 6 lần. Tổng số máy bay phi cơ chiến đấu của NATO lên gấp 20 mấy ngàn, trong khi cho cái của Nga rất là nhỏ. Do đó cái thời điểm này cái quan trọng không phải là cái số lượng của NATO có bao nhiêu, mà điều quan trọng nhất là phối hợp lại với nhau, đoàn kết với nhau, điều chỉnh cái hướng đi để cho quyền lợi của châu Âu nó đứng lên trên quyền lợi của mỗi quốc gia. Chẳng hạn nếu mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ biết đặt cái quyền lợi của NATO lớn hơn quyền lợi của Thổ Nhĩ Kỳ thì tình huống NATO sẽ khác đi. Thì dẫn được cái cơ hội của quốc gia trong NATO sẽ có cơ hội để ngồi lại để nhìn cái hướng đi của chính mình. Đừng đặt Mỹ quá nặng trong cái điều như là chiến tranh đệ nhị thế chiến cho đến bây giờ. Còn quý vị đưa vấn đề của Mỹ, thật ra là chính trị của Mỹ trải qua một giai đoạn tương đối cực đoan về hai quan điểm. Nhưng mà nếu mà nhìn lại suốt dòng lịch sử của Mỹ, tất cả đều được điều chỉnh một cách thích nghi. Ngắn hạn, nếu mà còn thế kỷ thứ 19, chính sách của Monroe chẳng hạn, Monroe đưa ra là nước Mỹ sẽ tự là của người Mỹ. Châu Mỹ là của người châu Mỹ và không cho quốc gia nào của châu Âu xía vào cả. Nhưng mà từ đó đến giờ là 200-300 năm rồi, hơn 200 năm rồi. Mặc dù đường lối thay đổi rất là nhiều trong mỗi giai đoạn, nhưng mà tổng quan của chính sách đối ngoại của Mỹ không thay đổi nhiều. Do đó nếu chúng ta lo xa quá về ông này, lo quá xa về ông nọ, thật sự mọi việc đều sẽ đâu vào đó cả. Chính sách của Reagan gắn như là khác với chính sách của Tổng thống nhiều trước đó là Jimmy Carter. Nhưng mà rõ ràng là quan hệ đối ngoại của cả hai tổng thống đó đối với vấn đề Trung Đông gần như là giống nhau, chứ không phải là khác nhau nhiều lắm. Họ có khi nặng, khi nhẹ, khi cứng, khi mềm, nhưng mà tổng quan của cái chính sách đối ngoại không thay đổi lắm đâu. Do đó mình quá quan tâm một ông này lên thì thế như thế này, ông kia lên thì thế như thế nọ, thật sự cái đó chưa hẳn là đúng đâu. Bởi rồi mọi việc vẫn sẽ đâu vào đó cả.
Vâng. Và có một cái thông tin mà theo truyền thông quốc tế đưa ra là phía Nhật Bản thì cũng đã công bố tổ chức một hội nghị mà liên quan tới tái thiết của Ukraine trong một diễn biến độc lập khác. Và chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn thứ ba, là cái chương trình chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt. Chuyển sang một chủ đề khác, thưa quý vị, ngay vào ngày khai mạc hội nghị an ninh Munich MSC 2024 kể trên, thì hôm 16 tháng 2, một sự kiện được cho là gây chấn động dư luận quốc tế đã xảy ra và đến từ nước Nga. Mà theo truyền thông chính thức của nước này, thì đó là nhà đối lập nổi tiếng của Nga là ông Alexei Navalny đã đột ngột qua đời trong lúc bị giam giữ tại một trong những nhà tù được cho là khắc nghiệt bậc nhất ở vành đai Bắc Cực nước Nga. Có ý kiến cho rằng đây không phải là một sự kiện ngẫu nhiên. Cũng như ban nãy thì cũng có khách mời nói rằng là trong cái hội nghị MSC lần trước thì không lâu sau đó thì đã diễn ra một cái cuộc chiến tranh, một hành động chiến tranh ở châu Âu, nước Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Và cái ý kiến này thì nói thêm rằng là có thể là cái sự kiện này nó đã được một cách nào đó đấy, là nó xảy ra mà nó phủ bóng lên, để tạo ra cái sự phủ bóng lên cái sự kiện của hội nghị an ninh Munich, nơi mà tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky tham dự. Thế tuy nhiên thì câu hỏi chính ở đây là quý vị có gì để bình luận về sự kiện này, và câu hỏi nào theo quý vị đặc biệt nào đáng đặt ra, và cái hệ lụy của nó, của cái sự việc này đấy, cái chết của ông Alexei Navalny có thể là gì? Vâng, thì cũng bây giờ chúng tôi lại xin mời nhà báo Lê Mạnh Hùng từ Berlin tiếp tục.
Theo cái nhận định riêng của tôi thì cái sự việc liên quan đến Navalny nó không bao phủ, nó không che bóng được cái hội nghị an ninh Munich. Ở đây theo tôi nghĩ nó cũng logic, bởi vì nếu xét theo cái nội bộ nước Nga và cái tình huống nước Nga nói chung hay là Tổng thống Putin nói riêng đang phải đương đầu ở thời điểm này. Nếu như các vị còn nhớ, cách đây chừng độ gần 2 tháng, bỗng nhiên có sự quan tâm rất đặc biệt của các chính trị gia phương Tây rằng là hiện giờ Navalny đang ở đâu. Cái việc mà tìm hiểu số phận của anh ta đang ở đâu, bị giam giữ ở đâu, nó cũng nói là một điều là cái sự lo lắng ở trong nội bộ nước Nga, nhất là Putin. Thử tưởng tượng xem, nếu như tình hình kể cả đối ngoại đến đối nội nó tồi tệ đi, cái nguy cơ một cuộc đảo chính, nguy cơ một sự thay đổi lớn ở nước Nga, thì lúc đó bộ mặt nào là bộ mặt có thể quy tụ được rất nhiều người Nga ở trong nước và quốc tế? Thì xét đi xét lại, nhìn quanh lại thì người ta thấy chỉ có Navalny. Thì đây là một nhân vật mà theo tôi nghĩ không những là được lòng người dân trong nước mà còn có khả năng tiếp xúc rất tốt với nước ngoài, với phương Tây. Thì về phía Nga chắc chắn một điều là Putin và các cái bộ sậu ông ta coi Navalny như một cái con bài của nước ngoài, của phương Tây, và có lẽ hoảng sợ trước cái sự nguy hiểm đó. Và ở cái thời điểm này là thời điểm mà cũng tương đối là quan trọng, thì cái việc mà liên quan đến cái sống cái chết của ông ta nó cực kỳ là quan trọng và nhạy cảm. Thì theo tôi nghĩ đây là vấn đề trong phạm vi nước Nga, chứ còn nó không có, theo tôi nghĩ nó không mang một cái thông điệp gửi gắm một cái tin tức gì đó, một cái thông điệp gì đó ra nước ngoài. Thế và quan trọng nhất là họ cũng muốn dập tắt những cái ý định, những cái hy vọng rằng là ở nước Nga có những nhân tố, có những tổ chức nào đó có thể là đủ sức, đủ uy tín đứng lên để mà thay thế cái thể chế hiện nay nước Nga. Thì theo tôi, với một con người mang cái tâm địa rất là độc tài, rất là tàn bạo như Putin, thì cái việc ông ta chỉ đạo thực hiện trong cái thời điểm này thì hoàn toàn không có gì là bất ngờ. Chắc tôi nghĩ là như vậy.
Vâng, quý vị theo dõi tin bài trên VOA tiếng Việt đấy, thì hôm 20 tháng 2 thì ban tập của chúng tôi cũng đã đưa một cái bài là Đức dẫn đầu EU, tức là Liên minh châu Âu, đã kêu gọi thêm Nga về cái chết của ông. Trong đó thì tin nói rằng là các nước Liên minh châu Âu bao gồm Đức hôm thứ Hai đã kêu gọi áp thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow liên quan đến cái chết của thủ lĩnh đối lập bị giam tù là ông Alexei Navalny, khi họ thảo luận về một loạt các lệnh trừng phạt mới để đánh dấu 2 năm Nga xâm lược Ukraine. Ngoài ra thì tin cũng nói thêm là nhà ngoại giao hàng đầu của EU đề nghị liệt tên các quan chức nhà tù Nga liên quan đến cái chết của ông Navalny vào danh sách những người bị phong tỏa tài sản và cấm du hành. Hiện chưa có thông tin về bất kỳ biện pháp cứng rắn nào hơn nhắm vào nền kinh tế rộng lớn hơn của Nga. Và một số nhà ngoại giao của EU cho biết cho đến nay dường như bất kỳ lệnh trừng phạt nào mới cụ thể nào đó liên quan đến cái chết của ông Navalny sẽ chỉ mang tính biểu tượng và sẽ được áp dụng sau. Còn trước đó thì cũng trên VOA tiếng Việt chúng tôi có cái tên đó là ngày 19 tháng 2 đó, là vợ của ông Navalny đã tới hội đồng đối ngoại của EU vào ngày đó đấy. Thì tin nói rằng là vợ của nhà đối lập với Điện Kremlin, Alexei Navalny, người đã chết tại khu trại giam ở Bắc Cực hôm 16 tháng 2, tới hội đồng đối ngoại của Liên minh châu Âu vào ngày 19 tháng 2. Đó, và cái này, tin này thì đã được người đứng đầu chính sách đối ngoại của khối là ông Joseph Borrell cho biết vào hôm 18 tháng 2. Trước đó nữa thì VOA cũng có một bản tin nói rằng là Tổng thống Mỹ nói rằng là Putin và bộ sậu côn đồ đã gây ra cái chết của Navalny. Thì theo bản tin của Reuters ấy, mà VOA tiếng Việt đăng thì tin nói rằng là Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 16 tháng 2 đã quy trách nhiệm cho Tổng thống Nga Vladimir Putin với cái chết của lãnh đạo phe đối lập ở Nga là Alexei Navalny và cảnh cáo sẽ có hậu quả. Tổng thống Biden nói là ông không ngạc nhiên nhưng phẫn nộ trước sự ra đi của ông Navalny. Chúng ta không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn rằng cái chết của ông Navalny là hậu quả của những việc mà ông Putin và bộ sậu côn đồ của ông ấy đã làm. Tổng thống Biden phát biểu tại Tòa Bạch Ốc sau khi các quan chức nhà tù của Nga loan báo cái chết của ông Navalny. Chính quyền Nga sẽ biện minh theo cách của họ, ông Biden nói, nhưng chắc chắn là Putin phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Navalny. Như vậy qua một vài cái diễn biến ở đây thì quý vị thấy rằng là cái tin của cái chết đột ngột của ông Navalny là một tin mà được như thế là quốc tế hết sức là quan tâm, và chính ra các chính trị gia hàng đầu quốc tế ở đây và tại nước Đức và EU người ta cũng đã quan tâm, đúng không ạ? Vâng. Vâng, thì chúng tôi lại xin mời ông Vũ Khanh. Theo ông thì cái chết của ông Navalny nó có phải là một cái chết bình thường không, hay như thế nào, có cái câu hỏi gì đằng sau đó hay không ạ?
Vâng, tôi xin trả lời một cách ngắn gọn. Tôi đồng ý với cái lời phát biểu của Tổng thống Joe Biden cũng như là của Thủ tướng Canada về cái chết của ông thủ lãnh đối lập Navalny. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái cách phân tích của nhà báo Lê Mạnh Hùng khi ông nói về cái bản chất của cái chế độ độc tài của Putin. Khi mà cái nhà độc tài họ cảm thấy rằng cái gì đó nguy hiểm đến cái chế độ của họ, cái quyền lực của họ, thì họ sẽ không từ bỏ bất cứ một cái thủ đoạn nào. Tôi cho rằng là cái chết của ông Navalny là được thiết kế bởi Điện Cẩm Linh, Điện Kremlin. Tôi cũng nghĩ rằng là cho dù rằng không có một cái dấu hiệu gọi là trực tiếp liên quan đến cái chết này, nhưng mà ông Putin vẫn là người chịu trách nhiệm, tại vì từ năm 2021 khi mà ông Navalny trở về từ nước Đức thì cũng đã bắt và kết án 30 năm tù, tức là trong cái thời gian ở tù đó là sức khỏe cũng đã suy sụp rồi, không có được chăm sóc một cách tốt đẹp, thì nó dẫn tới cái chuyện mà ông ấy qua đời là cái chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên cái chết của ông ấy, đối với tôi nghĩ rằng ông Putin muốn chuyển đi hai thông điệp. Thông điệp thứ nhất là ông ấy nói rằng là ông ấy vẫn là người chủ của Điện Kremlin và nước Nga, và không có ai có khả năng là để mà thách đố cái vấn đề này. Chúng ta nhớ lại là ngày 23 tháng 6 năm 2023 khi mà lực lượng của ông Prigozhin là chuẩn bị tiến về thủ đô Mạc Tư Khoa, và chỉ cách Mạc Tư Khoa khoảng vài trăm cây số thôi, thì đã có cái sự thương lượng, và tất cả mọi người đều nói rằng cái sự thương lượng đó là coi như nếu mà ông Prigozhin chấp nhận cái sự thương lượng đó là coi như đã ký vào cái bản án tử hình. Mà quả thật chỉ có đúng 2 tháng sau, ngày 23 tháng 8 năm 2023 là ông Prigozhin đã bị chết. Thì tôi nghĩ rằng cái anh Lê Minh Hùng nói rất là đúng. Ở Nga hiện tại bây giờ rất là sợ có một cái phong trào gì đó nổi lên để thách đố cái quyền lực của Putin. Thì chính vì cái vấn đề đó, chính quyền đó họ sẵn sàng. Họ trong cái vấn đề cái dãy chết của họ, họ cũng phải giết tất cả các cái các cái ngôi sao hay là các cái nhân vật nào có thể ảnh hưởng trực tiếp cho họ. Thì tôi xin dừng lại để cho anh Trần Trung Đạo cũng như là anh Đinh Hoàng Thắng có những cái ý kiến. Đối với tôi nghĩ rằng đây là một cái thiết kế của Putin và để dập tắt tất cả những cái ngòi chống đối ông ta, và cái khả năng có một cuộc đảo chính ở Nga là cái điều điều mà tất cả mọi người đều nghĩ tới, mà có thể họ không nói một cách rõ ràng thôi. Dạ.
Vâng, xin mời đại sứ Đinh Hoàng Thắng.
Tôi thì tôi thấy rằng cái việc mà đột tử của ông Nam Vinh thì rõ ràng là nó có cái ý đồ, có cái thiết kế và có cái, đây không phải là thuyết âm mưu, bởi vì ta tính từ cái trước đây năm ông nó bị đầu độc, rồi thì đi chữa bệnh về là mắc ngay tại sân bay, rồi thì đưa đi những cái nhà tù nghiệt ngã như thế, rõ ràng là nó nằm trong một cái kế hoạch. Và phải nói rằng cái chết của ông gây chấn động trước hết là ở châu Âu và một số vùng khác trên thế giới. Thì bây giờ thử sống nghĩ xem là nó có cái hệ lụy gì ấy. Cái phân tích nguyên nhân thì tôi thấy đồng ý rồi, tôi không muốn đi sâu những cái hệ lụy, thì tôi thấy có hai cái hệ lụy mà mình có thể suy nghĩ. Là cái hệ lụy thứ nhất ấy, là cái cuộc cãi vã giữa Nga và phương Tây về cái chết này sẽ còn tiếp tục, chứ nó sẽ không đơn giản là nó dừng lại đâu. Phương Tây họ sẽ có cái sức ép, và đây là một cái thực ra cũng là một cái gậy ông đập lưng ông của Putin. Bởi vì chúng ta thấy như Ngoại trưởng Đức đã tuyên bố đấy, bà nói rằng là chúng ta chứng kiến là Tổng thống Nga đã dùng vũ lực tàn bạo để mà đàn áp những cái công dân của mình xuống đường biểu tình đòi tự do, hoặc là viết điều đó trên báo chí. Và bà Ngoại trưởng Đức nói rằng đề xuất các biện pháp, mà theo thông tin sớm nay tôi vừa nghe là hình như thứ tư, tức là hình như ngày mai là EU đã có cái họp NATO đã có cái họp để có những cái biện pháp, và đây sẽ là cuộc trừng phạt thứ 13 của cái nào. Nói là nó mang tính biểu tượng hay là thực chất thì mình chưa biết họ sẽ đưa ra cái gì. Tóm lại là có cái cuộc cải vã này còn tiếp tục, và thứ hai là EU kêu gọi và sẽ thực hiện tiếp tục trừng phạt Nga về cái chết của Navalny.
Cảm ơn. Ông xin mời ông Trần Trung Đạo, nếu có ông có gì muốn bổ sung thêm.
Các anh trình bày cũng theo tôi nghĩ là cũng đầy đủ hết về cái chết của ông ta. Độc tài nào trên thế giới này cũng nghĩ cái chuyện hậu quả, trừ hậu quả cả. Ngay cả anh em ruột ở bên Bắc Hàn mà còn giết nhau, rồi đấy, các đồng chí của gọi là rất ư là thân thiết của Tập Cận Bình trong những ngày mà cách mạng văn hóa, cha con Tập Cận Bình phải dắt vào trong núi mở, Tập Cận Bình ở trong hang đá mà, phải không? Nếu mà quý vị đọc sử của Trung Quốc thấy là một thời gian khá dài Tập Cận Bình phải học đi ôn vở mà học ở trong hang đá, thế mà vẫn hạ bệ nhau rất là dễ dàng, cho thành ra là giết nhau rất là dễ dàng. Ngay cái đại hội của Đảng Cộng sản vừa rồi cũng thấy nữa, dĩ nhiên chúng ta không có cái bằng chứng nào để kết tán Tập Cận Bình cả, nhưng mà những âm mưu nằm phía sau thì chắc chắn là phải có. Thì cái giới độc tài nào cũng trừ mọi hậu quả mà có khả năng có xác suất để ảnh hưởng đến cái quyền lực của mình. Nhưng mà mỗi người thì lại có một phương pháp khác nhau. Quý vị trình bày cũng đầy đủ lắm rồi. Tôi chỉ thêm một điều là con người lớn lên và mang theo cả một cái quá trình học hỏi như là Putin chẳng hạn. Putin là ai? Putin là một viên tình báo, học trong tình báo mà không cần phải nghiên cứu tình báo cũng biết là môn học đầu tiên của tình báo là ám sát, là giết người, là lừa gạt, là lừa lọc, chứ không có ai mà đi học tình báo để sống một cách thành thật với nhau cả, đối đãi với nhau như một chính trị gia đối đãi với chính trị gia cả. Do đó khi mà động tới một cái giải pháp thì chúng ta cái người mà nghĩ như Putin sẽ nghĩ ngay những sách vở mình học từ những ngày mình còn rất trẻ. Do đó cái việc mà ám sát là một cái phương pháp mà hữu hiệu nhất đối với một viên tình báo cỡ Putin. Do đó ông ta chọn lựa cái đó và ông cảm thấy không có gì trở ngại lắm đâu. Thành ra là chúng ta phải coi khi nghiên cứu một nhà chính trị thì quan trọng nhất là nghiên cứu cuộc đời của họ. Nếu mà ai mà chịu đọc Mein Kampf của Hitler thì chắc chắn là biết là Hitler sẽ đánh Ba Lan trước. nhưng mà không có ai chịu đọc, không có ai chịu nghiên cứu, không ai chịu tìm hiểu. Do đó trong Hitler Minh Kem đã nói rằng nếu mà đánh ra thì đánh tiếp Paul Ba Lan trước. Nhưng thế nhưng mà cũng không bao nhiêu người đọc. Thành ra là khi nghiên cứu một đời của một chính trị gia, cuộc đời của một lãnh đạo, thì nên cố gắng nghiên cứu cuộc đời của họ từ khi họ sinh ra và họ lớn lên. Cái chọn lựa của Tập Cận Bình đối với trừng phạt kinh tế của Mỹ vừa rồi cho thấy Tập Cận Bình rõ ràng là mang sách vở từ những hang đá bước lên. Cuộc đời của Tập Cận Bình là chính trị, không có dính líu gì kinh tế, kỹ thuật gì cả. Anh là huyện ủy, bí thư huyện ủy, cái bí thư đoàn rồi bí thư huyện ủy, mà bí thư suốt cuộc đời của ông ta là nghiên cứu về chính trị học Mác Lênin. Do đó cái đầu ông khi giải quyết ông dùng cái quy luật biện chứng của Mác Lênin dạy để ông giải quyết. Thì mà nếu mình nghiên cứu ai thì cũng vậy, Putin cũng vậy thôi. Thì mình học và hiểu thêm để cái cách sử dụng của Putin đối với bao nhiêu đối thủ chính trị của ông ta, chứ không phải chỉ một ông người rồi thôi. Thành ra là cái mà tôi thêm vào điểm là khi mà học hỏi về Putin thì mình không có gì ngạc nhiên cả. Còn cái chuyện mà trừ hậu quả đó là mọi sách vở chính trị học trên thế giới đều chứng minh như vậy.
Vâng, chuyển sang một chủ đề khác. Thưa quý vị, gần đây thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành cho một nhà báo Mỹ, người Mỹ đấy, là người từng dẫn chương trình của Fox News, một cuộc trả lời phỏng vấn. Trong đó thì Tổng thống Nga, ông Putin, được cho là đã đưa ra những cái quan điểm nhằm biện minh cho chính sách của ông với Ukraine, đặc biệt là cái cuộc chiến tranh mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt đấy, mà ông đã phát động nhắm vào quốc gia láng giềng này. Thế rồi biện minh cho cái chính sách của Nga hiện nay đối với EU, đối với Hoa Kỳ và phương Tây, vân vân. Thì có ý kiến cho rằng nhiều quan điểm trong nhiều cái luận điểm của Putin đưa ra trong cái cuộc phỏng vấn này đấy là gây tranh cãi. Thì quý vị thấy có cái điều gì đáng chú ý nhất từ cái nội dung của cái phỏng vấn này? Rồi thì Tổng thống Putin, ban lãnh đạo của Nga đấy, theo quý vị thì muốn gửi thông điệp gì và thực sự là có mục đích gì ở đây qua cái cuộc phỏng vấn đó? Chúng tôi xin mời nhà báo Lê Mạnh Hùng từ Berlin.
Tôi có theo dõi rất là kỹ cái buổi trả lời phỏng vấn của Putin, thì tôi thấy là cái mục đích tối cao của ông ta chỉ cốt là biện minh cho cuộc xâm lược này mà thôi. Và trong cái biện minh đó, nó cũng phần nào để mà giải tỏa cái điều mà ông ta cảm thấy ngượng ngùng là chiến dịch quân sự đặc biệt đã không diễn ra như ông ta mong đợi. Nên trên về lâu về dài, kể khi thất bại, ông ta sẽ phải tìm một cách nào đó để biện minh cho sự thất bại đó. Nhưng mà chốt lại thì tôi không đi sâu vào các chi tiết ông ta nói, mà tôi chỉ muốn nhắc đến một câu, mà câu này tôi rất là thấm thía. Đó là khi đội quân Putin bắt đầu xâm lược Ukraine, đến lúc đó Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông có nói một câu mà tôi thấy rất chí lý. Nếu như ở thời đại chúng ta hiện nay, bất cứ chính trị gia nào, bất cứ người lãnh đạo một quốc gia nào mà cứ lần dở lịch sử ra, lần dở lịch sử cách đây 100 năm, 200 năm, 500 năm, 1.000 năm ra để mà thắc mắc về đường biên giới, thì cả thế giới này chỉ có đánh nhau suốt ngày. Đó. Đấy. Bởi vì không có cách nào mà để mà giải quyết cho ổn thỏa vấn đề biên giới cả. Đấy. Bây giờ bao nhiêu phần đất Ba Lan thuộc về Đức, đó, bao nhiêu phần đất của Nga thuộc về Trung Quốc, rồi là bao nhiêu phần đất của Mông Cổ thuộc về nước A, nước B, nước C, cái đó rất khó khẳng định. Mà theo tôi nhớ không nhầm, trong quá khứ ở châu Âu cũng đã có những hiệp định gọi là hiệp định công nhận đường biên giới hiện tại, có nghĩa là như thế nào đó người ta phải có sự thỏa thuận với nhau để mà chung sống với nhau được. Còn nếu thì cái lần giờ lịch sử ra để mà thắc mắc với nhau, đấu với nhau, thì lúc đấy chỉ có chiến tranh, và khi chiến tranh đổ ra thì lẽ phải chỉ có thể thuộc về kẻ mạnh mà thôi. Đấy, cho nên những cái điều mà Putin dẫn chứng muốn lôi ra để mà biện minh cho cái việc làm, theo tôi nghĩ hoàn toàn là không chính đáng, không đúng. Mà theo tôi nghĩ nó chứa đựng cái ẩn sâu đằng sau, đó là cái âm mưu Putin từ lâu rồi. Nếu chúng ta theo dõi từ ngày Putin lên làm Tổng thống Nga hơn 20 năm, thì cái câu đầu tiên ông ta phát biểu ấy là cái sự tan rã của Liên Xô ngày xưa là một thảm họa về địa chính trị đối với nước Nga. Thế thành ra là từ lâu ông ta luôn luôn giữ trong mình một cái âm mưu, một cái ý định là phục hồi lại cái vùng ảnh hưởng của Liên Xô cũ. Đấy. Cái điều đó tôi thấy thể hiện rất rõ trong từng bước đi của Putin. Cái việc mà khởi động ban đầu khi nước Nga còn đang trong hỗn loạn, còn đang rất là yếu, thì việc ông ta ngỏ lời rằng ông ta cũng sẵn sàng chấp nhận là tham gia NATO, rồi muốn sống chung trong ngôi nhà châu Âu. Đấy, cái điều đó nó chỉ là che đậy cái mục tiêu là ông ta cần thời gian trong thời gian, và những cái gì ông ta làm ở trong nước củng cố quyền lực, thay đổi hiến pháp để có thể trụ vững suốt cả thời gian dài như thế, và cái chuyện hòa hoãn với Trung Quốc vân vân, nó chỉ mục tiêu đặt mục tiêu là gì, là tìm mọi cách nào đó, một mặt thì là gây tranh cãi, gây mâu thuẫn trong cái liên minh của phương Tây, dẫn chất đặc biệt giữa Mỹ và châu Âu. Điều thứ hai là củng cố cái năng lực bản thân đấy, bằng cách là kết hợp với nhiều điểm cái chuyện mà dầu lừa khí đốt với Đức. Đấy. Nước Nga rất là chú trọng những mối quan hệ giữa Nga và Đức, bởi vì Nga biết một điều rằng, Putin biết một điều rằng là cái chủ chốt ở đây đó là Mỹ và Đức, hai người lãnh đạo ở hai khu vực. Thế thì rõ ràng về sau này ấy, nhất là cái phong trào, tôi theo dõi rất chặt chẽ phong trào cực hữu và phong trào dân túy ở châu Âu, thì tôi thấy rất rõ ràng một cái đường đi chiến lược rất dài hạn của Putin. Chúng ta tưởng tượng xem ngày xưa thời chiến tranh lạnh, nếu phía bên Đông đưa được một vài điệp viên sang bên Tây là một điều rất khó khăn, nhưng bây giờ hàng triệu người Nga có mặt ở hầu hết các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các bộ máy trong các lĩnh vực của các nước phương Tây ở Mỹ và ở phương Tây. Thế và cái mối quan hệ nhằng nhịt giữa các cái khối với nhau ấy, nó cũng làm cái thuận lợi để họ thâm nhập sâu vào cái đời sống kinh tế, đời sống chính trị của các nước phương Tây. Và đến một lúc nào đó, Putin nhận ra một điều là thời cơ đã tới. Và tất nhiên theo tôi nghĩ, Putin chắc chắn cũng chia sẻ cái quan điểm đó với Tập Cận Bình. Cho nên cuộc gặp cuối cùng ở cái Thế vận hội mùa đông ấy, khi mà Tập Cận Bình nói một câu tôi rất để ý là thời cơ trăm năm có một, thì đấy là lúc về Putin bắt đầu khai hỏa. Thế cho nên tóm lại, theo tôi nghĩ, về mặt chiến lược mà nói, Putin muốn là chia rẽ phương Tây, chia rẽ mối quan hệ Bắc Đại Tây Dương giữa Mỹ và khối châu Âu, để từ đó làm sao củng cố vị trí của Nga. Đấy. Và cái việc mà khai hỏa Ukraine nó chỉ là cái bước đầu tiên thôi. Nếu như thành công trên chiến trường một cách nhanh chóng, thì không có cớ gì mà ông ta dừng lại ở đó. Thế còn nếu như quả thật chưa hẳn là như vậy, thì toàn bộ cái mạng lưới tạm gọi là gần gũi Nga, toàn bộ cái mạng lưới phục vụ cho cái mục tiêu chiến lược của Nga, của Putin ấy, thì như chúng ta hiện đang thấy, đang hoạt động hết công suất, kể vào truyền thông, các đảng phái cực hữu, các đảng phái theo dân túy ở châu phát triển rất mạnh. Và những ngày này chúng tôi, những công dân Đức rất lo ngại với cái sự trỗi dậy của đảng FD, là cái đảng đang hiện giờ đang trở thành cái lực lượng chính trị mạnh thứ hai ở Đức. Đấy. Hãy tưởng tượng xem nếu như tới đây một loạt các quốc gia chủ chốt bên Mỹ, như chúng ta vừa nói nhau, rất có thể Donald Trump, rồi bên Hung có Orbán, thế rồi bên Đức bây giờ AfD lên, bên Pháp có thể biết đâu là Marine Le Pen hay ai đó không biết, tất cả các nhân dân túy theo cái đường hướng này lên, thì chắc chắn họ sẽ có cái sự phối hợp bắt tay nhau, mà điều đó thì một cái hậu quả không thể lường được. Đấy. Cho nên trở lại cái điều câu hỏi số 1 vừa nãy của anh Phương, thì tôi cũng phải bổ sung thêm một điều là cái thế giới hiện nay, nếu mà nói theo ý kiến của anh, của luật sư, thì theo tôi cũng chưa đồng tình lắm. Cuộc chiến tranh thế giới thứ 3, cái thế giới hiện nay chúng ta đang sống nó khác rất xa với thời chiến tranh lạnh. Cái sự phụ thuộc lẫn nhau, cái sự liên kết với nhau trải qua mấy chục năm trời toàn cầu hóa, rồi cái sự kinh tế phụ thuộc lẫn nhau, nó sâu và nó rộng kinh khủng. Thế. Cho nên bây giờ ấy, nếu như giả sử cái điều như có vẻ như chính trị đang thể hiện ra là Mỹ nói rằng châu Âu hãy tự lực đi, mà theo tôi biết ấy, châu Âu từ lâu rồi cái câu hỏi đặt ra là tự lực về quân sự đã được đặt ra từ khá lâu rồi, chứ phải gần đây. Thế. Nhưng câu hỏi đó luôn luôn gặp phải cái sự chống đỡ khi thì bên Mỹ, khi thì chính tại châu Âu. Rồi. Nên là Pháp, Tổng thống Pháp Macron đã nhiều lần đề cập về vấn đề là quân sự của khối NATO của châu Âu, và Đức gần đây bắt đầu mới mạnh dạn nói về điều này hơn. Nhưng theo tôi nghĩ nó vẫn chỉ là những chuông cảnh báo, nếu như các quý vị không có một cái sự cải cách trong mối quan hệ trong khối NATO thì bắt buộc châu Âu phải đứng lên. Nhưng tôi cũng phải nói một điều là cái lợi ích về mặt quân sự, về mặt chính trị, về lâu dài giữa châu Âu và Mỹ không phải lúc nào cũng đồng nhất. Có những điểm chung nhưng cũng có cái điểm riêng. Cái mối quan hệ của châu Âu liên quan đến thị trường, liên quan đến tài nguyên thiên nhiên với Nga, với Trung Quốc là vô cùng lớn. Chúng ta chứng kiến ra cái sự thảm họa đối với châu Âu thời gian này, khi mà không còn năng lượng rẻ từ Nga, không còn thị trường rộng từ Trung Quốc. Nhưng mà ngược lại, Trung Quốc cũng gặp vô vàn khó khăn nếu như không có châu Âu. Và Nga cũng vậy, gặp muôn vàn khó khăn khi không có châu Âu. Thế thành ra, bây giờ hãy tưởng tượng xem một cái khối quân sự của châu Âu hoàn toàn không phụ thuộc vào Mỹ. Và châu Âu có thể là thậm chí mạnh về kinh tế và không phụ thuộc vào Mỹ về quân sự, sẽ có nhiều điều bất ngờ khác sẽ còn xảy ra. và những người dân Đức chúng tôi cũng rất lo nếu một khi ở cái thể chế dân chủ này, những cái đảng theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa, theo cái kiểu xu hướng là cực tả mà lên nắm quyền, mà khi đó lại có quân đội mạnh trong tay, khi đó có kinh tế mạnh trong tay, thì điều gì còn xảy ra? Thì đấy là một cái điều mà bên cạnh những cái hy vọng thì chờ đợi chào đón thì cũng là rất nhiều mối lo.
Vâng, xin mời luật sư Vũ Đức Hạnh.
Vâng, tôi xin nói một cách ngắn gọn là tôi tâm đắc cái phân tích của anh Trần Trung Đạo khi nói là phải tìm hiểu về một cái nhà lãnh đạo chính trị nào hiểu cả cái quá trình tiểu sử của họ để biết được là những cái bước của họ đi như thế nào. Thì tôi có cái nhìn là tôi nhớ cái hình ảnh mà Putin phải đốt những cái tài liệu ở tại Đại sứ quán Nga ở Berlin khi mà bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, và sau đó ông ấy phải phải thu gom trở về với bên Nga. Và anh Lê Mạnh Hùng cũng có nhắc tới cái vấn đề là từ khi ông ấy cầm quyền thì ông ấy đã nhiều lần nói rồi, chứ không phải mới đây. Thì trong cái buổi phỏng vấn chung với ông Tucker Carlson thì chính ông Putin nói rằng là ông kia ông không có đặt nhiều câu hỏi nào mà quá khó khăn. Ông Putin muốn là đặt nhiều câu hỏi mà nó tính cách là khiêu khích để cho ông ấy trả lời, nhưng mà cuối cùng là để cho ông ấy có một cái diễn đàn. Tôi không hiểu là ông nhà báo Mỹ kia có cái ý định gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng ông Putin chỉ muốn nói tới một cái điều là ông ấy, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ, cái hình ảnh của ông Putin ngày mà ông ấy rời khỏi thế giới này cũng giống như, cũng đau buồn giống như là cái ngày mà ông ấy rời khỏi Berlin năm 1989. Là tại sao? Tại vì rõ ràng rằng là trật tự của thế giới nó có thể xảy ra, nhưng mà nó không giống như cũ. Ông ấy muốn trở về cái thời kỳ trước năm 1989 dưới cái biên giới của Nga kéo dài tới giữa Đông Âu và Tây Âu, tức là sát biên giới Đức. Hoặc là nếu mà tối thiểu là cái biên giới đó nó phải nằm ở cái biên giới của nước Nga năm 1991. Nhưng mà cái điều đó nó không thể nào là làm được. Tôi nghĩ rằng là không thể nào là làm được. Dầu ông Putin có làm cái gì chăng nữa, dầu mọi người vẫn nghĩ rằng là Nga là một siêu cường về quân sự của thế giới, nhưng mà thấy rõ ràng rằng là trong cái cuộc chiến của Ukraine, ngoài cái vũ khí nguyên tử ra là quân đội Nga không có khả năng để mà đi tới cái biên giới của nước Đức, bên Tây Đức. Cho nên là đừng có nghĩ tới một ngày nào đó mà Putin có thể đẩy được tới Paris hay là tới London. Tôi nghĩ rằng là cái biên giới của năm 1991 là cái biên giới có thể là chấp nhận được cho cái giai đoạn tới. Tôi xin dừng ở nơi đây và cũng không thể nào đi xa hơn. Nhưng mà đây là những cái mà tôi có thể cảm giác được qua những cái tài liệu đọc, và hoàn toàn đồng ý với những cái phân tích của anh Lê Mạnh Hùng, và tâm đắc với cái sự diễn giải của anh Trần Trung Đạo lúc nãy. Yeah.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn thứ 3, bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt. Trở lại với câu hỏi liên quan tới cuộc phỏng vấn gần đây, trả lời phỏng vấn gần đây của Tổng thống Nga Putin với một nhà báo người Mỹ, thì và bàn về cái chuyện, cái ý nghĩa của nó, rồi một số người cho rằng nó có những cái điểm gây tranh cãi, và không biết là bản thân ông Nga hay là ban lãnh đạo Nga muốn gửi cái thông điệp gì ra và có cái mục đích thực sự là gì ở đó. Thì nếu có điểm nào mà nổi bật mà muốn bổ sung thì tôi xin mời Đại sứ Đinh Hoàng Thắng tiếp tục.
Vâng, tôi nghĩ rằng là thế giới sẽ còn nói nhiều về cái cuộc phỏng vấn này. Mà riêng tôi khi cũng theo dõi thì tôi thấy có thể lấy một câu của Nguyễn Du nhà mình để mô tả cái cuộc phỏng vấn này. Đó là mặt cưa mướp đắng, đôi bên một phường, hai ông là lợi dụng lẫn nhau. Ông nhà báo Johnson thì tận dụng cái cơ hội để vạch trần cái động cơ của chiến tranh thực sự. Cái động cơ thực sự của Putin trong cái cuộc chiến tranh là muốn chiếm hữu Ukraine. Thế còn ông Putin thì dùng cái diễn này này, như là các vị đã nói cho tôi, để thanh minh thanh Nga cho cái động cơ chiến tranh của mình. Nhưng mà phải nói tôi thấy cũng lạ là trình độ của ông Putin cũng như trình độ của tên nhà báo này là cũng là cao thủ cả. Nhưng mà lập luận của Putin thì phải nói rất là phi logic và nhiều khi là mâu thuẫn nhau. Ví dụ như 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 các vị nói, Putin thừa nhận là đã có lúc thông qua Tổng thống Clinton là đã thăm dò cái khả năng Nga gia nhập NATO. Vậy thì tại sao ông có cái muốn gia nhập NATO mà ông không cho Ukraine và không đồng ý nước khác gia nhập? Cái đó là cái không logic. Và cuối điểm nữa đó, là ông chứng minh ông nói ông muốn chứng minh muốn tham gia NATO để chứng minh là ông không có thù địch gì với phương Tây cả. Thì cái đó cũng là một cái giả tạo luôn. Làm gì có cái chuyện mà Nga lại có thể vào NATO và làm gì mà NATO có thể chấp nhận cho Nga vào. Cho nên ta thấy đây nó là những cái ta gọi là gì, quả bóng thăm dò, những cái chiêu mà người ta đưa ra để người ta dùng với người hàm ý khác. Có điều là thế này, lúc nãy anh Phương ai trước tôi có nói cái chuyện là nêu những câu hỏi không phải là gay gắt lắm, thì tất nhiên là ông này ông có thể là một cái mẹo của ông, tôi nghĩ thế. Tôi nghĩ là ông đặt cái câu hỏi nó có không 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 có tính chất không phải là khó trả lời và để moi Putin. Và trong thực tế thì ông cũng đã moi được một số chuyện. Thì tôi thú vị nhất mà các nhà báo chí cũng đã viết rồi, tức là Putin xì ra cái chuyện là nói về quan hệ Trung Nga và xì ra nói về Trung Quốc. Thì ví dụ như là khi nó hỏi quan hệ Trung Nga thì Putin nói rằng là không nói đến nước Nga là một nước bạn của chúng tôi hay là một đồng minh hay cái gì, mà ông nói rằng là chúng tôi hàng trăm năm nay chung sống với một cái nước Trung Quốc như thế rồi và chúng tôi phải chấp nhận, chúng tôi phải quen với cái chuyện đó. Thế như thế rõ ràng là cái ông xì ra như thế nó khác với cái một năm trước đây. Trước khi mà ông tiến hành cuộc chiến tranh Ukraine thì ông nói là cái hợp tác của hai bên là unlimited, là không giới hạn. Thì chỉ so với cái tinh thần của cái phỏng vấn này là khác rồi. Cái thứ hai nữa là cũng trong cái phỏng vấn này thì cái tay nhà báo Mỹ này nó đã kích cho ông để Putin bơm lên cái chuyện rằng là Trung Quốc bây giờ hùng cường lắm, Trung Quốc bây giờ là vượt Mỹ, Trung Quốc bây giờ là thế này thế nọ. Thì một người Putin như bác Rạo nói lúc nãy, dân dân tình báo thì nó không thể nó ngây thơ được, nó thừa biết tình hình Trung Quốc bây giờ là thế nào. Thế nhưng mà tại sao nó vẫn cứ bơm thổi lên như thế? Thì ở đây có một cái bình luận gợi ý của anh em nhà báo là chính Putin muốn bắn tin cho Mỹ rằng là đấy, các ông được sợ chúng tôi, kẻ thù của các ông là ai thì không biết, đối thủ của các ông là ai. Cho nên riêng cái chỗ này tôi nghĩ là ông Tập Cận Bình chắc không vui, bởi vì là bị ông Putin đẩy ra phía trước ánh sáng của sân khấu, trong khi Tập là chưa 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 muốn cái chuyện này, nhưng mà ông Putin đẩy đẩy Tập ra và nói rằng cái người mà đáng sợ là Trung Quốc nhất của chúng tôi, muốn nói với Mỹ phương Tây đấy. Thế còn tất nhiên các anh có nói về cái chuyện là ông thanh minh cái chiến tranh Ukraine, nhưng rõ ràng là cũng có thể có một ý là có muốn có một cái thăm dò về 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 cái khả năng và tìm kiếm hòa bình. Cái này thì chúng ta chưa biết chắc chắn, bởi vì cái nó cũng có nhiều cái mà nó chưa rõ. Nhưng mà ông nói rằng ông sẵn sàng đàm phán, nhưng mà đàm phán với những cái điều kiện mà từ xưa đến nay thì không bao giờ Zelensky chấp nhận cả. Thế nhưng mà ở đây dù sao ông cũng bắn đầu quả bóng thăm dò trong cái bối cảnh hiện nay là ông vẫn nói là sẵn sàng đàm phán và muốn tìm kiếm hòa bình, thì cũng có thể đây là một cái ý. Nhưng mà người ta bảo là ông Putin nói thì cũng không thể biết được, là người ta chỉ có ông có Chúa thì mới biết là ông này là ông nói thật hay là nói giả vờ. Thế nhưng mà tôi cho rằng đây là một cái cuộc phỏng vấn mà đôi bên là đều lợi dụng lẫn nhau và cho ta thấy rằng là đôi bên đều có ghi điểm. Thực ra thì ông nhà báo cũng ghi được một số điểm, ngược lại Putin cũng dùng cái diễn đàn này để PR cho mình một số chuyện. Nhưng mà cái người thua thiệt có khi chính lại là Trung Quốc. Thì Trung Quốc Putin đã để lòi tẩy cái chuyện con bài Trung Quốc.
Vâng, trong phần trả lời của mình, Đinh Hoàng Thắng đã có nhắc đến cái nhân tố Trung Quốc ở đây. Và thứ hai nữa thì là ông cũng có đề cập cái có thể là một số người sẽ đặt câu hỏi đấy, tức là không biết là ông Putin có đưa ra một cái tín hiệu nào về cái chuyện là đàm phán hay không, nhất là liên quan đến cuộc chiến mà Nga đã tiến hành đối với Ukraine. Vâng, chúng tôi xin mời nhà báo, xin mời ông Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts tiếp tục.
Tôi nghĩ là cái buổi phỏng vấn này Putin trả lời cho người dân Nga chứ không phải là cho người dân Mỹ. Bởi vì thật sự là tất cả những cái điều mà Putin nói đối với những dư luận thế giới thì có lẽ không có gì mới lạ cả. Vì không có một nhà độc tài nào mà nói tôi không nói là tôi yêu chuộng hòa bình. Cho nên cái chuyện, những cái chuyện mà ông nói thì rất là bình thường. Nhưng cái đấy là cái cơ hội cho Putin để nói với người dân Nga chứ không phải là người dân không Nga. Bởi vì ông dành 32 phút, nếu quý vị theo dõi từng giờ thay thuốc thì ông dành 32 phút để ông nói về cái lý do ông xâm lăng Ukraine. Năm 1999, ông Putin có viết một bài về nước Nga trước phiên niên kỷ. Tôi có dịch một số đoạn trong cái diễn văn của ông. Thì trong đó là ông mang nguyên các phần đó vào trong cái buổi phỏng vấn này. Và thứ hai nữa là hình 2021, Putin viết một bài khác nữa để chứng minh cái quan hệ lịch sử giữa Ukraine và Nga. Và một phần dài của cái diễn văn của bài viết đó, người ta cho rằng cái nhóm của ông ta viết, những người phụ tá ông ta viết chứ không phải là ông ta viết, nhưng mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là quan điểm của ông ta sử dụng để trả lời cái phỏng vấn vừa rồi. Thì 32 phút vừa rồi là ông dùng để biện hộ cho cái lý do lịch sử. Mà có người nào cũng vậy, người Việt Nam lại còn nặng hơn nữa, là cái lịch sử nó đè lên trên đầu của họ, nó đè lên trong tâm trí của họ. Họ có thể hy sinh tất cả chỉ vì hai cái chữ đó thôi. Cho nên thành ra chúng ta thấy là người dân Nga ngày hôm nay á, nếu mà quý vị coi dõi những thống kê của Đức, của châu Âu á, là người Nga ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine nhiều hơn là chống. Lý do bởi vì cái hai chữ lịch sử, hai chữ máu xương, đất mẹ, quê cha nó vào trong tâm hồn của người dân Nga để họ nghĩ Kiev là một phần của đất Nga. Và cái đầu của Putin cũng vậy. Suốt một dòng đời như vậy, khi ông ta lớn lên, ông ta mang cái hồi vọng về một cái thời đại phong kiến của Nga mà thời đại đã suy tàn rồi, đã ra khỏi cái dòng chu kỳ của lịch sử rồi. Nhưng mà trong đầu của Putin vẫn nghĩ cái chuyện Nga hoàng là chuyện quan trọng. Thành ra là cái đầu của ông ta không thoát ra được cái đó. Và khi ông ta xâm lăng Ukraine, một quốc gia hoàn toàn có chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, đối với phần lớn của nhân loại ngày hôm nay, tại sao chúng ta ủng hộ Ukraine? Bởi vì ngoài cái vấn đề chủ quyền, chế độ còn có quyền tự quyết của cái dân tộc đó. Những người mà sinh ra mà lớn lên trong cái thế hệ ngày hôm nay, họ không có sinh ra trong 1990 và họ cũng không phải sinh ra trong thời kỳ Liên Xô. Do đó họ có quyền quyết định vận mệnh và tương lai của họ, bởi vì họ đang sống trong cái thời đại ngày hôm nay. Cái quyền tự quyết của dân tộc nó định nghĩa như vậy, chứ không phải quyền nguyên tắc là ông nói tiếng Nga hay lịch sử này hay là thành phố này hay là biên giới nọ. Cái quyền tự quyết của dân tộc là quyền tiếng nói của những người đang sống trong cái thời đại đó. Mà Putin không có cơ hội nào khác hơn để nói. Putin nói điều đó rất là nhiều lần với dân Nga, nhưng mà nói trên đài truyền hình của Nga, nói trên đài phát thanh của Nga. Đây là cái cơ hội để Putin nói cho cả thế giới. Mà Putin nói là quý vị, đồng bào, các ông, các bà có nghe không? Tôi đang nói với người Mỹ và cái quan điểm của chúng ta là quan điểm mà cả thế giới đều sẽ biết như vậy. Và dân Nga chắc ư là một ủng hộ. Do đó khi tôi đọc cái phần mà ông trả lời quá dài dòng về lịch sử như vậy, tự nhiên tôi nghĩ rằng cái này ông ta không muốn nói với mình đâu. Ông nói với người dân của ông đấy, dân Nga của ông đó, để cần vì ông biết cuộc chiến này không phải chấm dứt vào ngày mai. Cuộc chiến này cũng không thể chấm dứt vào sang năm. Bởi vì quan điểm về cái phần thứ ba của diễn văn, ông ta muốn gì? Ông ta muốn đàm phán. Nhưng cái điều kiện đàm phán của ông ta là không thể nào mà đặt lên bàn được. Không có ai cái chấp nhận được cả. Do đó cuộc chiến này sẽ còn rất là dài. Do đó thứ nhất là ông phải trừ mọi cả khả năng chống đối của ông ta trong tại Nga, giống như trường hợp mà ám sát vừa rồi. Và thứ hai nữa là làm sao bảo vệ cái thành trì, niềm tin của người dân Nga vào cái chính sách đối ngoại của ông bằng cái lịch sử mà ông ta đưa ra.
Vâng, bây giờ còn hai ý hỏi nữa trước khi chúng ta kết thúc cái chương trình này, và cũng xin phép quý vị là chúng tôi sẽ tăng tốc, rất mong quý vị có thể trình bày thẳng, to the point luôn, thẳng vào điểm đấy và không cần phi lộ. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Là cũng có ý kiến trong cái giới quan sát đấy, trong dịp này họ có đặt ra vấn đề là như này. Đối với cuộc chiến Nga bây giờ là cũng là 2 năm nhìn lại rồi, thì họ nói rằng là cái ý kiến từ trong giới quan sát nói hỏi như này, là những người Việt Nam hay là gốc Việt đấy mà quan tâm đến tương lai của Việt Nam, thì quý vị rút ra được cái bài học nào nếu có thể rút ra được một bài học, một điểm quan trọng nhất theo quý vị từ cuộc chiến Ukraine với Nga đó. Chúng tôi xin mời nhà báo Lê Minh Hùng trước, xin mời ông.
Trước những cái rắc rối đang diễn ra toàn cầu hiện nay ấy, thì tôi có sự liên hệ tới Việt Nam ta, một nước mà nhỏ bé lại nằm giữa các cái dòng thác lũ lớn như thế, thì chọn con đường nào? Và tôi cũng so sánh với dân tộc Ukraine hiện giờ đang đứng đầu. Thì rõ ràng là mỗi một dân tộc đều phải tự chọn cho mình một hướng đi, mà hướng đi nào nó cũng có cái giá của nó cả. Nước Đức chúng tôi cũng vậy. Tại sao trong thời điểm các ngày hiện nay, hễ bất cứ có vấn đề gì xảy ra là thấy bàn luận, lấy ý kiến rồi rất là mất thì giờ. Trong khi nhìn sang các nước độc tài như là China, như Trung Quốc, là Nga, họ quyết cái đục cái là xong. Đấy. Thế trở lại vấn đề Việt Nam ta cũng thế. Theo tôi nghĩ, cái vị thế Việt Nam nó mang cái đặc thù mà từ xưa nay nó cũng đem lại rất nhiều cái hậu họa cho đất nước ta bởi cái vị thế của nó. Thế thì bây giờ, theo tôi nghĩ trải qua bao nhiêu năm giữ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện giờ ấy, nó bộc lộ những cái điểm yếu và những cái điểm mà người dân trong nước là cho rằng là đấy là đúng. Thì tôi sau khi quan sát, so sánh một loạt các quốc gia lân cận, thì tôi rút ra một điều này. Có lẽ con đường lâu dài cho Việt Nam đó là con đường phải nhìn vào dân, đấy, phải biết dựa vào sức mạnh của dân và phải biết trao trách nhiệm cho dân. Ở đây là gì? Nếu một quốc gia lớn khác có ý định nào đó đối Việt Nam, nếu họ cho rằng họ chỉ cần túm lấy mấy ông lãnh đạo không thôi là giải quyết được ngay, thì cái mâu thuẫn giữa mấy ông lãnh đạo đó với cái dân tộc Việt Nam chắc chắn nó chỉ là bùng nổ ngày một ngày hai. Nhưng nếu quốc gia nước ngoài ta biết rằng những vấn đề này mà áp đặt với Việt Nam sẽ vấp phải cái sự phản đối của cả một cái dân tộc Việt Nam, thì chắc chắn họ cũng sẽ chùn tay. Cho nên tôi chỉ nói vắn tắt một điều là một cái giải pháp cho Việt Nam đó là cần phải trao cái quyền quyết định vận mệnh của quốc gia, của dân tộc vào tay của nhân dân, chứ không phải vào tay của một đảng hay là một nhóm người nào đó.
Vâng, xin mời luật sư Vũ Đức Khánh.
Vâng, tôi thấy rằng cái ý của anh Lê Minh Hùng cũng gần khá giống như là cái ý của tôi. Tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng trước tiên là những cái vấn đề liên quan đến vận mệnh của đất nước cần phải được nhiều cái kênh truyền thông trong cũng như ngoài nước tham gia bình luận, và để cho người dân có đầy đủ tất cả các cái thông tin mà họ có thể đánh giá và họ có thể đi đến một cái quyết định. Đó là cái vấn đề đầu tiên. Tuy nhiên, trong cái bối cảnh tình hình chính trị thế giới hiện tại, nó giống như tôi đã nói là chúng ta đang ở một cái giai đoạn mà chúng ta bất định, chúng ta không biết tương lai ngày mai nó sẽ như thế nào. Nó có thể xảy ra cuộc chiến, nó có thể là kéo dài, nó rất là phức tạp. Thì và trong một cái bối cảnh có sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái địa chính trị cộng thêm cái địa kinh tế, thì tôi thấy rằng Việt Nam có một cái vị trí rất là quan trọng. Cái vị trí của Việt Nam mà tôi nghĩ rằng là một cái vị trí mà hầu như là tất cả các quốc gia đều mong muốn có Việt Nam như là một cái đối tác, một cái đồng minh đáng tin cậy. Thì theo như tôi nghĩ, nếu có một cái giải pháp cho Việt Nam, nếu thì tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam. Tôi cho rằng cái chính sách đó sớm muộn gì cũng phải trả cái giá, và cái giá đó sẽ rất là đắt. Bài học mà những người cộng sản thường hay nói rằng là họ đã lợi dụng được cả Trung Quốc và Nga ở thập niên 60, khi mà Nga và Trung Quốc có những cái sự đụng độ với nhau, mà ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khai thác được để cho Nga và Trung Quốc ủng hộ cho chống Mỹ, thì chúng ta nhìn thấy cái hậu quả là cuộc chiến năm 1979 và sau đó 84 rồi 88 này kia, chúng ta cũng đã thấy rất là rõ rồi. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề quan trọng nhất của Việt Nam ngày hôm nay là một cái chính sách phải hội nhập vào trong cộng đồng quốc tế dựa trên các cái giá trị nhân bản, nhân văn của cộng đồng quốc tế, dựa trên luật pháp của quốc tế. Vì chỉ có những cái giá trị đó nó mới có thể cứu giúp được cho chúng ta, và chúng ta mới có thể có những cái đồng minh tin cậy. Và trong cái hồi nãy chúng ta mở đầu cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta nói tới cái hội nghị an ninh Munich năm 2024, mà từ năm 2023 cho tới năm nay, hai cái bản báo cáo của cái hội nghị đó cũng đều nhắc nhở tới những cái quốc gia đang đứng lưng chừng, không biết phải làm như thế nào. Và cái quan điểm chính của thế giới phương Tây, và đặc biệt là các cái quốc gia ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương như là Nhật Bản, Nhật Úc hay là Hàn Quốc, thì họ vẫn nghĩ rằng là các cái quốc gia mà đang còn lưng chừng, chưa chọn được một cái bên, thì ít nhất là nên chọn những cái giá trị và luật lệ, luật pháp quốc tế. Thì tôi nghĩ rằng cái đó chỉ có luật pháp quốc tế mới có thể là cứu giúp được cho Việt Nam, nhất là Việt Nam mới nằm sát bên Trung Quốc. Đó là cái câu kết luận của tôi về cái câu hỏi này. Yeah.
À, xin mời tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng.
Về cái hội nghị, theo dõi cái hội nghị này và nghĩ về Việt Nam đó, thì tôi chỉ có hai ý thế này thôi. Là tôi đồng ý với các anh là tình hình thế giới hiện nay là bất ổn và bất định. Khó ai có thể nói trước là chắc chắn nó sẽ diễn biến thế nào trong vòng vài ba năm tới. Thế mà trong khi đó ở Việt Nam đấy, các anh nói rằng bây giờ phải trao lại các cái không phải trao các cái quyền và các cái quyền lợi cho người dân, và để người dân có quyền tham gia vào cái tiến trình chính trị. Nhưng mà ở Việt Nam hiện nay thì người dân thực tế mà nói không có cái điều kiện để mà tham gia. Cho nên ở đây nó có cả hai vấn đề. Tức là vừa cả đối với người dân và vừa cả đối với các nhà quản lý, những cái người quản trị. Phải đòi hỏi cái người quản trị, nhà quản lý phải có tầm nhìn. Phải có một cái tầm nhìn xuyên không thời gian. Phải có một cái tầm nhìn mà căn cứ bây giờ cứ nhìn xung quanh của mình. Bây giờ tôi hỏi một chuyện. Đây là cái ý thứ hai, là qua cái hội nghị an ninh này chúng ta thấy thế giới với Ukraine như thế nào, mà thậm chí ngay cả trước hội nghị cũng thế. Vậy thì ông Tổng thống Pháp nói rằng là chúng ta giúp Ukraine và đầu tư, Ukraine là đầu tư vào cho an ninh của mình. Đấy, Tổng thống Pháp nói thế. Vậy thì tôi đặt lại một câu hỏi khác, là cái sự nghiệp bảo vệ cái an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông, cái việc bảo vệ những cái âm mưu bành trướng ở Biển Đông, thì cái này cũng có phải chỉ có một mình lợi ích của Việt Nam đâu. Việt Nam đang gánh vác vì kể cả lợi ích của khu vực và của thế giới. Nhưng mà ngay cả hiện nay, tôi chưa nói là khi có biến, tôi nói ngay cả hiện nay, thì cái sự ủng hộ của khu vực, của thế giới đối với Việt Nam đã được phù hợp với một cái tỷ lệ mà Việt Nam đứng ra gánh vác và làm cho thế giới. Cho nên ở đây tôi cũng đồng ý là cái vấn đề đường lối ngoại giao, vấn đề cái chính sách quốc tế vận của mình nó rất là quan trọng. Chứ còn để đến khi đụng sự rồi mới bàn thì nó là quá muộn. Thì qua cái hội nghị an ninh này, tôi vẫn đau đáu một câu hỏi là khi nào thì thế giới cũng nhìn nhận cái trách nhiệm của Việt Nam ở Biển Đông như là trách nhiệm của các nước khác ở những cái khu vực khác đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Thì đấy là ý kiến của tôi về chuyện này.
Vâng, xin mời ông Trần Trung Đạo.
Tôi cũng góp ý thêm vài điểm nữa. Là khi mà mình nhìn về cái cục diện tại Ukraine, mình học được rất nhiều. Và quý vị cũng nên nhớ rằng cái thảm họa của Ukraine mà chịu đựng ngày hôm nay, trước khi mà chúng ta trách người ta thì chúng ta cũng phải tự trách mình cả đã. Tháng 12 năm 1991, Ukraine là một trong ba nước đầu tiên để thành lập cái gọi là cộng đồng các quốc gia thịnh vượng sau khi mà Liên Xô sụp đổ. Trong đó có Boris Yeltsin, có Ukraine và Georgia. Đó là những quốc gia đầu tiên để thành lập lại. Nhưng mà đừng quên là cũng trong thời điểm đó có một số quốc gia nhận ra đây là cái cơ hội để mình thoát hẳn ra khỏi Nga. Và họ không tham dự cái hội nghị đó. Những cái vùng quốc gia vùng Baltic, đó là cái thời điểm để chọn lựa để một cái hướng đi chung cho đất nước. Có thể là họ không tiên đoán được cái những gì xảy ra ngày hôm nay, nhưng mà họ biết rằng nếu trong đường dài mà mình thoát ra khỏi Liên Xô mà mình lại bám vào Nga thì cứ có cái thầm lọng nó vẫn treo toàn trên cổ của mình. một ngày nào nó sẽ siết vào. Nga hoàng đã siết rồi, và tới khi thời của Liên Xô siết thêm một lần nữa, và bây giờ tháo ra được rồi mình đưa cho Nga của thời đại ngày hôm nay, thì liệu là mình có thoát ra được hay không? Và nhiều quốc gia vùng Baltic đã từ chối tham dự cái hội nghị đó. Và đó là cái cơ hội mà họ nhìn xa, các quốc gia nào cũng vậy, anh thấy được một cái cơ hội để thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng thì anh nên thoát. À. Và nếu chúng ta nhìn lại Cộng hòa của Ukraine nữa, sau 1991 cho đến mãi đến năm 2000 là một cái giai đoạn dài đầy những cái tham nhũng, những tranh đoàn quyền lợi với nhau, giai đoạn bất ổn trong Ukraine, mà cái sự bất ổn đó đã tạo điều kiện cho Putin dòm ngó cái nội bộ của Ukraine. Một quốc gia muốn xâm lăng một quốc gia khác thì thứ nhất anh phải nhìn vào cái nỗ lực của họ đủ mạnh hay không. Nếu mà Ukraine ngày đó một quốc gia dân chủ hùng mạnh, một phần của châu Âu, chủ quyền độc lập toàn vẹn lãnh thổ một nước cộng hòa, thì chưa chắc Nga, Ukraine lại dám xâm lăng. Thì thành ra mình mở dọn cổ cho người ta ăn, nhưng mình khi trước ra mình trách người ta, mình phải tự trách mình. Bây giờ đặt lại trường hợp của Việt Nam, chúng ta chọn lựa, chúng ta đang đứng trước một Trung Quốc quá khổng lồ mà lúc nào cũng nuốt ăn tươi nuốt sống mình, mà mình nghe chúng ta cái gì nhún nhìn và nhường nhịn, thì càng ngày chúng ta càng mất dần tất cả cái gì chúng ta còn lại trong mảnh đất nhỏ nhoi của đất nước Việt Nam sẽ mất đi. Cho nên nếu chúng ta biết ngày hôm nay mình chúng ta thấy được cái đó, có thể không xảy ra trong năm, 2 năm nữa, 10 năm nữa, nhưng mà 50 năm nữa chắc chắn phải xảy ra. Bởi vì Trung Quốc, với 14 nước bao vây Trung Quốc, chỉ có một đường thoát duy nhất là ra biển, và biển đó phải là Biển Đông. Nếu chúng ta thấy được đó mà chúng ta không có ngăn ngừa, thì đất tại trong tương lai, hậu quả một cái đất nước Việt Nam ngày trong tương lai sẽ là do thế hệ lãnh đạo ngày hôm nay chịu trách nhiệm. Cho nên đó là cái bài học lớn lao, cái gì cũng cay đắng cả, chúng ta hy sinh thì phải có cay đắng. Nhưng mà chắc chắn là nếu chúng ta hy sinh cho tương lai thì nên cố gắng tìm mọi cách để thoát ra cái ảnh hưởng của Trung Quốc ngày hôm nay. Không phải thoát ngay tất cả 150 tỷ đô la thương mại, 200 tỷ đô la thương mại, nhưng mà ít ra phải từng bước chủ, từng bước để tiến hành độc lập và mở rộng các quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế, thương mại với nhiều quốc gia khác để nó bảo hòa cái quyền lực đi, nó bảo hòa cái ảnh hưởng đi, thì chúng ta không lệ thuộc hẳn một quốc gia nào cả. Thì đó là cái hướng mà tôi nghĩ là nếu mà lãnh đạo Việt Nam thấy được cái điều đó thì may mắn cho đất nước, mà nếu không thì đó là thảm họa.
Vâng, và cái ý hỏi cuối cùng thưa quý vị, đó là liên quan tới cái chết của nhà đối lập Nga ông Alexei Navalny. Thì trong dịp này ấy, thì chúng tôi cũng nghe thấy một số những ý kiến, trong đó có ý kiến nói thế này, nói rằng là trong lúc là rất nhiều người họ nói thẳng luôn là họ phê phán nước Nga, họ chỉ trích nước Nga, chỉ trích cái ban lãnh đạo của ông Putin về cái chết của ông Navalny, và họ muốn là phải đi tìm cái công lý trong chuyện này. Thế và đặt những câu hỏi về trách nhiệm của nước Nga, của ban lãnh đạo của Nga, Putin về cái chết của ông ấy, thì lại có ý kiến họ cho rằng là hãy nhìn vào cái chết, chẳng hạn như trường hợp của ông Navalny ở Nga hay là ông Lưu Hiểu Ba ở Trung Quốc, đấy, người mà đã mất vào tháng 7 năm 2017 đó. Đấy. Thì để những cái người mà ở trong cái giới mà được cho là những cái thông kiến này là những cái người phản biện này, những cái nhà hoạt động này, thậm chí là những cái người đối lập này vân vân ở Việt Nam, thì nhìn vào đấy và tự tìm ra câu hỏi cho mình, câu trả lời cho mình. Và thứ hai nữa là người ta cũng nói rằng là nhìn vào đấy thì hãy thấy rằng là ở Việt Nam vẫn là may đấy so với Nga, so với Trung Quốc ấy, cho nên cũng liệu cách mà ứng xử như thế nào. Thế nhưng mà cũng có ý kiến khác họ đặt ra rằng là cái mô hình đó, cái cách thức đó không hay ho gì cả. Đấy, và họ đặt câu hỏi là bao giờ thì cái chuyện mà được cho là những chiến dịch chấn áp, đàn áp, thậm chí một số người gọi là khủng bố đấy, nói là khủng bố đối với những cái giới hoạt động, những cái giới về bất đồng chính kiến, bất đồng đấy, ôn hòa tại Việt Nam, thì bao giờ cái chiến dịch ấy nó sẽ kết thúc đấy. Và không như thế thì bao giờ những người mà chịu trách nhiệm trong cái chuyện này đấy, những cái đằng sau như thế đấy, thì sẽ phải có một ngày đã phải đối diện với cái công lý. Thì quý vị có cái bình luận gì không về cái câu chuyện này? Chúng tôi xin mời ông Lê Minh Hùng trong cái liên hệ với Việt Nam đó. Xin mời ông.
Tôi vẫn hay nói với các con, các bạn của tôi rằng là chúng tôi có may mắn được sống nửa đời người ở cái phía bên kia là các nước thuộc khối dân chủ nghĩa cũ, và nửa đời còn lại bên phương Tây này. Thì chúng tôi trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị của đất nước chúng tôi đang sống. Thì chúng tôi có so sánh và rút ra kết luận rất dễ dàng thôi. Đấy. Một quốc gia họ tận dụng được tất cả các cái trí tuệ, những cái mạnh, những cái tích cực của mọi con người thì họ phát triển. Còn những nước nào mà hạn chế cái quyền được bày tỏ chính kiến, được bày tỏ những cái ý kiến sáng tạo của mình, những góp ý của mình, thì quốc gia đó bị hạn chế. Thế thôi. Cho nên là ở đây chúng tôi chứng kiến từng ngày, từng giờ trên mọi cuộc thảo luận từ quốc hội cho đến các cái tổ chức của dân sự luôn luôn có ý kiến trái chiều, thậm chí đôi khi gay gắt, nhưng tất cả nó nằm trong cái khung luật định. Đấy. Có nghĩa là ý kiến nào mang tính chất là phát xít, ý kiến nào mang tính chất là diệt chủng hay là mang đến những cái xâm hại quốc gia thì căn cứ vào luật một cách đúng đắn người ta xử lý. Còn lại mọi ý kiến khác ấy, đều có tính xây dựng. Chúng tôi đã phải chứng kiến hàng ngày hàng giờ chính phủ nói đùa tiếng Việt mình là phải tất bật phải chạy theo những cái ý kiến phê phán của các cái đối lập và của người mà phê phán để mà cải thiện, để mà hoàn thiện những công việc của mình cho nó tốt hơn. Đấy. Cho nên là nếu như ngược lại mà ta cấm đoán, thậm chí là đàn áp ý kiến đó thì theo tôi nó chỉ mang lại cái thiệt thòi cho quốc gia mà thôi.
Vâng, xin mời luật sư Vũ Đức Khánh.
Tôi nghĩ rằng giống như là anh Quốc Phương có nêu tới trường hợp của ông Navalny hay là trường hợp của ông Lưu Hữu Ba ở Trung Quốc, thì tôi muốn muốn nhấn mạnh tới một cái nhân vật ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái người mà lãnh cái án tù để nói lên những cái tiếng nói chân thật cho đất nước, cái bản án nó rất là nặng, tức là anh Trần Huỳnh Duy Thức. Thì tôi hy vọng rằng anh Trần Huỳnh Duy Thức không phải là một người phải trả cái giá giống như là ông Navalny hay là ông Lưu Hữu Ba. Nhưng mà tôi thấy rằng cho tới giờ phút này, anh ấy là một người rất là cứng cỏi. Và tôi thấy cái thái độ của chính quyền Hà Nội cho tới giờ phút này cũng không có dứt khoát rõ ràng là có đi hướng, có hướng tới vấn đề một cái nước Việt Nam tự do, dân chủ, thịnh vượng dựa trên những cái luật lệ, cái sự thượng tôn pháp luật, hay là tiếp tục dùng cái vấn đề, cái mô hình đảng trị ở Việt Nam. Những cái dấu hiệu cho thấy rằng là họ sẽ tiếp tục đi theo cái con đường cũ. Chưa có một cái dấu hiệu nào thấy rằng là họ có sự thay đổi. Có lẽ là vì lực lượng đối lập quá yếu và những cái nhân vật trong cũng như ngoài nước đứng khác với cái quan điểm của chính quyền quá yếu, cho nên là chính quyền cũng không dùng những cái biện pháp quá mạnh. Bất quá là họ xuất khẩu tù nhân, họ tống đi ra nước ngoài rồi là xong. Chứ còn những tiếng nói ở trong nước thì tôi thấy rất là yếu ớt. Tôi trao đổi với rất là anh nhiều anh em ở trong nước, phần đông là hiểu hết tất cả mọi vấn đề, nhưng mà nói chung là các anh em còn rất là ngại ngùng khi phải đặt những cái vấn đề đó một cách trực diện để tìm cách giải quyết đối với chính quyền, vì họ sợ bị chính quyền trù dập và cản cái và phá hủy cái đời sống của họ. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh tình hình chính trị thế giới như thế, chính trị của Việt Nam như vậy, thì tôi cũng không có kêu gọi người dân Việt Nam phải đứng lên hay làm cái gì hết, nhưng mà tôi muốn nói tới một cái điều là nếu như tôi nhớ hình như là ông Obama nói ngày 23 tháng 6 tháng 5 năm 2016 ở Hà Nội trong cái bài diễn văn nói rằng tương lai của Việt Nam là do các bạn tự quyết định, chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà các bạn có làm được hay không thì cái đó là chuyện của các bạn. Ở đây tôi là một cái người Canada gốc Việt, luôn luôn quan tâm đến tình hình của đất nước. Tôi cũng muốn nói rằng là tôi sẵn sàng hỗ trợ tất cả những cái gì có thể làm được để cho Việt Nam tiến tới tự do, dân chủ và thịnh vượng. Tuy nhiên cái vấn đề đó là chỉ có các bạn ở trong nước mới có thể làm, chứ tôi cũng không thể nào làm hơn được. Yeah.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ nhanh một cái bài báo đang gần đây ở trên VOA tiếng Việt của chúng tôi, đó là hôm 17 tháng 2 năm 2024, thì ban biên tập có giới thiệu một bài là bốn tổ chức NGO, tức là phi chính phủ đấy, đã trình bày kiến nghị về Việt Nam trước kỳ URP, tức là cái kỳ mà xuất định kỳ phổ quát đấy. Bài viết này là hôm 13 tháng 2, các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã trình bày đề xuất và cung cấp các thông tin cần thiết để nhóm công tác của Liên Hợp Quốc chuẩn bị cho tiến trình rà soát định kỳ phổ quát URP EPR chu kỳ 4 ở Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 5. Vâng, trước khi chúng tôi xin mời ông Đinh Hoàng Thắng và ông Trần Trung Cạo thì cũng có ý kiến họ cũng trong dịp này cũng nói thêm là như thế này. Tức là phải chăng ở đây có một câu hỏi đặt ra là do là những cái vấn đề về cái địa chính trị rồi thì địa kinh tế vân vân rất là quan trọng. Cho nên là nhiều nước phương Tây, thậm chí là nhiều nước trong đó được cho là trong cái nhóm đi đầu của vận động tiến bộ, dân chủ, nhân quyền trên quốc tế đã có cái sự nhún nhường đối với một số quốc gia có Việt Nam. Cho nên tại Việt Nam mới có cái chuyện mà người ta gọi đây là không phải là chiến dịch mà là cả một chính sách được cho là đàn áp, chấn áp và thậm chí người dùng là khủng bố, gieo rắc mới sợ để cho những cái người mà được gọi là hoạt động ôn hòa, những tiếng nói về phản biện vân vân thì thực sự là phải im miệng. Bây giờ chúng tôi xin mời nghe ý kiến của ông của tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng, xin mời ông.
Tình hình dân chủ nhân quyền ở Việt Nam như thế nào thì tất cả các bạn biết, tôi không muốn đi sâu vào phân tích nữa. Nhưng mà ở đây nó có một khía cạnh là các bạn bảo là cái chủ yếu là phải ở trong nước. Thì các bạn thấy đấy là tôi không nói ở những cái mốc quan trọng, nhưng mà cứ hàng năm đến ngày 19 tháng Giêng, ngày 17 tháng 2, rồi ngày 14 tháng 3 đấy, và thì các tổ chức xã hội dân sự tuy là còn lại rất ít ỏi, nhưng mà các tổ chức nó cũng đã có những cái tiếng nói, đã ra những cái tuyên bố để nói với nhân dân trong nước cũng như nói với thế giới cái nguyện vọng, cái yêu cầu của mình đối với chính quyền rằng là không được quên cái quá khứ, không được quên những cái bài học của các cái cuộc chiến tranh mà do Trung Quốc gây ra đối với Việt Nam. Bởi vì nếu mà người ta tính thì phải nói rất rõ là nếu mà tính từ lịch sử hàng ngàn năm thì cứ khoảng đâu theo tôi biết là độ 150 năm thì mới có một cuộc 150 năm thì mới có một cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc. Nhưng mà riêng từ khi có Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến nay thì cứ hầu như là cứ 75 năm mà đã có đến 4 cuộc rồi. Như thế là cái tần suất nó rất nhiều. Cho nên lúc nãy các anh có nói cái nguy cơ của ngoại xâm, cái nguy cơ của đến đối với an ninh ở đất nước là rất rõ. Thế thì ở đây là vấn đề phải làm thế nào huy động được sức mạnh người dân. Thì xã hội dân sự ở trong nước chúng tôi đã làm được cái chuyện này và đã đưa ra được cái lời kêu gọi. Cái này thì quý vị biết cả rồi. Tuy nhiên một cái bài học đối với Việt Nam ấy, qua cái vấn đề Nam Nhi của nước Nga đó, thì tôi thấy đấy, vấn đề dân chủ nhân quyền, vấn đề tự do báo chí ấy, nếu mà chính quyền Việt Nam thúc đẩy thì cái này trước hết nó sẽ có lợi cho chính quyền, bởi vì cái tiếng nói phản biện cũng như là cái tự do báo chí nó phát hiện ra được cái những vấn đề tham nhũng, phát hiện được những vấn đề tiêu cực là sớm nhất. Thế còn nếu mà hạn chế nó thì tự nhiên cái thua thiệt sẽ là chính quyền. Và để kết luận thì tôi đồng ý, tôi cũng biết cái tin mà anh Phương vừa nói là có cái chuyện người ta ấy đối với vấn đề nhân quyền Việt Nam, tức là có cái gọi là gì đó về sắp tới đây đấy, là họ còn thế giới họ còn có những cái không cũng rất tình cờ, nhưng mà đúng vào ngày 17, 16, 17 tháng 2 thì thế giới là đặt vấn đề dân chủ nhân quyền đối với Việt Nam và yêu cầu Việt Nam là phải bảo đảm cho người dân những cái quyền được hiến định. Thì tôi nghĩ cái này nó ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề đối ngoại, chứ không phải các vị nói là đặt lên cái bàn cân giữa một bên là địa chiến lược, lợi ích kinh tế, một bên là những cái giá trị phổ quát. Thì phương Tây và Mỹ có khi ưu tiên cho cái địa chính trị hơn rồi quên cái chuyện này đi. Thì tôi nghĩ thế giới đến lúc cũng phải cảnh giác, cảnh tỉnh. Bởi vì vấn đề dân chủ nhân quyền nó là một vấn đề mà nó sẽ tạo cả những cái điều kiện để cho các nhà đầu tư vào làm việc tốt hơn. Chứ còn này nếu mà vẫn giữ nguyên cái chuyên chế, giữ nguyên cái tính không minh bạch, giữ nguyên cái độc tài đó thì bản thân các nhà đầu tư vào cũng sẽ rất là khó khăn ở Việt Nam. Cho nên ở đây tôi nghĩ đây là vấn đề tương hỗ, vấn đề lợi ích tương hỗ lẫn nhau giữa quốc tế và Việt Nam. Tất nhiên vai trò chủ động phải là người Việt Nam, nhưng mà cái tiếng nói quốc tế cũng rất quan trọng.
Vâng, xin mời ông Trần Quốc Đạo.
Tôi có một vài ý, tôi nghĩ rằng cái không phải là không bị mắng hoặc không bị giết, không bị ám sát là vì chúng ta còn yếu mà đảng cộng sản không có sợ. Và tôi nghĩ là một trong những cái bế tắc, những cái khuyết điểm của những nhà độc tài ấy, là họ không thấy cái hiểm họa xảy ra cho họ trong ngày mai. Trường hợp của Romania được chẳng hạn, trường hợp của Nga, trường hợp của Hungary, những cái xáo trộn, những cái cuộc cách mạng mà dân chủ bùng nổ ra, hầu hết các nhà độc tài không tiên đoán được cái mức độ như vậy, vì họ không họ thấy cái lòng của họ, nhưng mà họ không thấy cái lòng dân. Bởi vì lòng dân là một cái loài sóng chảy ngầm, và chúng ta thấy là khi mạnh khi yếu, nhưng lúc nào cũng có cả. Phong trào dân chủ tại Việt Nam luôn luôn tồn tại, so với các phong trào dân chủ tại Nga, tại Liên Xô thì Việt Nam có vẻ mạnh hơn Liên Xô nữa. Liên Xô là chỉ có phong trào gọi là quan sát Helsinki Conference thì tương đối là mạnh, nhưng mà còn trường hợp của Mông Cổ chỉ có nhóm dân chủ 13 người, trường hợp của Maltis có một nhóm dân chủ 35 người, Việt Nam đông hơn nhiều. Lý do là sao? Là vì Việt Nam luôn luôn có cái tầng lớp, có những cái thế hệ. Cái thế hệ ngày hôm nay họ không biết cái thế hệ đầu tiên là ai cả. Hỏi bác sĩ Phạm Hồng Sơn, có lẽ những em ở trên đường phố ngày hôm nay không biết Phạm Hồng Sơn là ai. Nhưng mà điều đó không có liên hệ gì đến họ cả, họ không quan tâm đến chuyện đó. Cái dòng lịch sử nó giống như một chiếc tàu, có người bước xuống hết nhiệm vụ mình, hay là vì lý do nào đó bước xuống thì những người khác lại bước lên. Và con tàu nó vẫn tiếp tục từ bao nhiêu ngàn năm cho đến bây giờ. Con tàu giữ nước, và giữ nước gọi là truyền thống của dân tộc Việt Nam, luôn luôn nó có. Cho nên những người mà lãnh đạo cái đảng Cộng sản này hôm nay phải mở con mắt lớn ra để thấy rằng cái sự sụp đổ của đảng Cộng sản là điều không thể tránh khỏi trên đất nước Việt Nam. Dù là họ sớm hay là muộn, nhưng mà sự ra đi của đảng Cộng sản là chuyện không thể nào tránh khỏi được. Do đó họ, nếu mà họ khôn ngoan, họ chọn cái thời điểm ngày hôm nay như để nhìn lại cái dân tộc của mình, thấy lại cái hước đi của cái đất nước của mình, hướng đi của cả một cái khu vực thế giới vùng Nam Á cũng như khu vực thế giới trong tương lai, chiến tranh sẽ bùng nổ ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà chúng ta phải bảo vệ cho được đất nước của mình bằng cái nỗ lực của mình. Tại sao Hitler không đánh hầu hết các quốc gia châu Âu mà không dám đánh Thụy Điển? Bởi vì Thụy Điển mà quốc gia nhỏ hơn nhiều, nhưng mà họ chuẩn bị cái nỗ lực của họ, và thứ hai là họ chuẩn bị chiến tranh. Sau khi Hitler đặt trên bàn để quyết định đánh Thụy Điển thì ông ta rút lui, ông không đánh. Trong tương lai Trung Quốc đối với Việt Nam cũng vậy. Nếu chúng ta biết chuẩn bị cái nỗ lực, thằng Trung Quốc nó nhìn qua nó thấy là có lẽ cũng phải chờ thời cơ khác, chờ thời cơ hội khác thay vì đánh Việt Nam ngay bây giờ. Không phải là vì chúng ta khiếu khích họ, chúng ta xây dựng được cái nỗ lực. Mà nỗ lực bắt đầu từ đâu? Từ con người, từ dân. Mà ngày hôm nay cứ đợt này bắt rồi bỏ tù 20 năm, 15 năm, bắt đợt khác bỏ tù 15 năm. Nó sao không ngăn chặn được cái làn sóng của con người. Làn sóng yêu nước luôn luôn chảy. Thành ra là nếu mà chúng ta biết được cái đó thì chúng ta phải thay đổi cái chính sách để làm thế nào để xây dựng cái nội lực. Không phải xây dựng ngày hôm nay, nhưng mà có một chính sách dài hạn nào đó để người dân, những thành lớp trí thức, họ nhìn vào đó họ thấy rằng đất nước này đang thay đổi. Có lẽ là không thay đổi như mình muốn, nhưng mà đang thay đổi, thì mình hãy chừa cho họ một cơ hội để họ làm. Không phải chứ cái dân tộc Việt Nam mình cực đoan hay khắc nghiệt với mức độ là cái gì Cộng sản làm cũng đè đầu chửi liền đâu. Và họ nhìn, cái thành phần trí thức họ nhìn và họ thấy nhưng mà phải làm cái gì đó cho tương lai của dân tộc. Chứ nếu mà cứ ngồi đây mà rồi cây tre, rồi cây đủ thứ, rồi cuối cùng đất nước sẽ về đâu? Thành ra có lẽ là cái thời điểm này tôi rất là tin tưởng vào phong trào dân chủ tại Việt Nam. Bởi vì sớm hay muộn họ cũng là có lực để thay đổi cái chế độ. Và nếu chúng ta làm được cái gì để yểm trợ cho họ thì làm tất cả những gì chúng ta làm để yểm trợ cho họ.
Vâng, thế và ý kiến vừa rồi thì cũng đã khép lại cái bàn tròn thứ ba, cái bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay 20 tháng 2 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Khúc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Washington DC xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn. Cảm ơn Quốc Phương, cảm ơn tất cả anh chị, quý vị, hân hạnh được gặp.
Cảm ơn anh Quốc Phương, và cũng chúc sức khỏe tất cả quý vị. Bác Đạo, anh Hùng và luật sư Khanh. Anh Hùng thì lần đầu tiên, nhưng bác Đạo thì cũng đã được tiếp xúc, còn anh Khanh thì chúng ta biết nhau rồi, cho nên là xin chúc sức khỏe các anh và cảm ơn các anh.
Cảm ơn anh Hùng. Cảm ơn anh.
Cảm ơn và xin kính chào.
Cảm ơn anh
Quốc Phương. Theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.